không đổi,
dòng là phúc lên cao thượng, xa lý tâm hiền hát cử chế công say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng, biết cung kính kiêm nhường trí công và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng, nhận nhộ tấn thương hóa thương nghiệp kiếm xa môn tùy thời làm đừng pháp là phúc lên cao thượng. Sống pháp hành thấy được vị thanh đế chứng vô hoa niết bàn là phúc lên cao thượng, khi xúc chạm biệt đời
chứng công đồng
không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng, nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tội thân nơi được an toàn là phúc lên cao
đường. Nam mô Bụt Tha Giả. Con Bích Thu thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Tâm Tốc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:30 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chương trình đặc biệt về thọ trì bát quan trai giới sẽ dẫn giải do thượng tọa Giác Đẳng và gồm các tiết mục thảo luận đối với và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giả.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày đặc biệt của thọ trì bát quan trai giới. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi điều hợp cho bài học cho ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giả.
Bích Tha Gia. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, nếu người nào đã có mặt trong rừng ngày hôm qua thì có lẽ quý vị đều nhớ rằng chúng ta vị chư tăng và Phật tử trong rừng đang cố gắng thực hiện một chương trình sinh hoạt mới ở trong rừng Phật pháp Buddha Dhamma. Chương trình sinh hoạt này là mỗi tháng vào những ngày bắt quan trao giới sẽ có phần trao truyền thọ bắt quan trao giới, và tiếp theo đó là pháp ngữ của ngày trao giới, tức là một lời nhắc nhở sắc tấn của chư tăng, và chúng ta sẽ thỉnh một vị giảng sư để phụ trách cho phần trao truyền bát quan trao giới cũng như có pháp ngữ cho ngày tu tập này. Hôm nay thưa quý vị là ngày 29, tính theo âm lịch là 29 tháng 9, và đây là ngày đầu tiên mà chúng ta thực hiện phần tu tập. Lẽ ra thì vào ngày thứ sáu của buổi tuần là buổi giảng của Đại Đức Pháp Tuấn, nhưng ngày hôm nay đặc biệt xin Đại Đức Pháp Tuấn hoan hỷ để chúng ta có dành trọn một ngày cho chương trình tu học mới, tức là tu học bát quan trai giới. Ngày mai này thì chúng ta sẽ trở lại với chương trình bình thường, nhưng mà mỗi tháng thì chúng ta đều có những ngày tu bát quan trai giới được tổ chức ở trong rừng Phật pháp Buddha Dhamma này. Thưa quý vị, có lẽ là quý Phật tử có theo dõi sinh hoạt của rừng diệu pháp trước kia và bây giờ là rừng Phật pháp Buddha Dhamma, thì chúng ta thấy rằng chư tăng và Phật tử cố gắng làm thế nào để chuyển tải lời dạy của Đức Phật vốn đã được gìn giữ truyền thừa từ xa xưa để gửi đến tất cả quý Phật tử xa gần ở trong cố gắng mà chư tăng có thể làm được. Chúng ta đã làm được một điều rất lớn đáng hoan hỷ là dù nắng dù mưa, dù thuận dù nghịch, chúng ta cố gắng để mỗi ngày có được 2 tiếng đồng hồ vào đây cùng nhau chiêm nghiệm lời dạy của Đức Phật. Đó là một điều rất đáng hoan hỷ, nhưng mà chúng ta cũng nên nói như vậy, nếu lời của Đức Phật dạy mà chỉ để nói và bàn lắng nghe thì chúng ta mới có đi được một phần đầu. Phần tiếp theo là chúng ta cố gắng làm thế nào để những điều mình được nghe, những điều được suy tư được thể hiện trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Bước đi tiếp theo thật sự không dễ, bởi vì nói thì rất là dễ. Khi mà chúng ta nói, chúng ta bàn thì chúng ta có thể nói những điều hết sức là cao xa, nhưng mà khi áp dụng trong đời sống hàng ngày thì thứ gì chúng ta phải lựa một cái gì cụ thể, cái gì mà ở trong khả năng, ở trong tầm tay của mình. Chứ tôi tin rằng những người bác quan trai nhắc nhở cho chúng ta nhiều về điều mà chúng ta có thể làm được ở trong đời sống. Thứ nhất, tuy rằng sự tu tập bát quan trai không phải là một điều mà người Phật tử thường tán thán như là cao siêu mầu nhiệm, hay là có cái không khí đặc biệt như là tu thiền chẳng hạn. Các tông phái Phật giáo thường nhấn mạnh đến tu thiền, và chữ thiền được xem như là cái gì thâm sâu, cái gì mầu nhiệm. Nhưng mà vị trí giới thì thường cho chúng ta có cái cảm giác là ràng buộc, gò bó nặng nề, Ở trên thực tế thì chính sự dị giới đó nó là một bước bắt đầu, như chúng ta thấy ở trong tam học của giới học, định học và tuệ học. Và cái đặc điểm của giới là có thể thực hành, và nhất là trong trường hợp bắt quan trai giới là chúng ta thực hành ở trong một ngày. Ví dụ hôm nay bây giờ này là buổi sáng ở tại Hoa Kỳ, quý Phật tử phát tâm để thọ trì bắt quan trai giới thì quý vị có thể thực hiện được. Nếu lời của Đức Phật dạy mà được chúng ta lắng nghe, được chúng ta đặt trọn niềm tin, được chúng ta ghi nhớ vào lòng, nhưng mà lại được thực hiện nữa, thì quả thực là một điều rất lợi lạc. Chúng ta đến với một vị thầy thuốc, không phải chỉ có nghe sự hướng dẫn mà chúng ta còn tự mình uống thuốc thì bệnh mới khỏi, và thuốc mới gọi thực sự thuốc hay. Do vậy chương trình tu học bát quan trai hàng tháng ở trung tâm Phật pháp Buddhatama là một cố gắng của chúng ta nhằm thể hiện một cách cụ thể lời dạy của Đức Phật. Chúng ta đừng nói chuyện cao xa rồi chúng ta không thực hành được gì hết, hay là chúng ta chỉ nói nhiều, chỉ suy nghĩ nhiều mà chúng ta không bắt tay được, thì chính chương trình tu học này giúp cho chúng ta thể hiện một cách cụ thể niềm tin của mình. Và thưa quý vị, có một điều quan trọng khác mà chúng tôi tự nghĩ như là một sự an ủi. Phải thưa với tất cả quý Phật tử rằng đời sống của chư tăng, từ chiếc y mặc, từ miếng cơm ăn mỗi ngày, lưu cốc chùa gì mình ở, tất cả điều đó đều có được từ cái sự phát tâm của tinh thí. Quý Phật tử đã cho chư tăng rất nhiều, đã giúp chư tăng rất nhiều. Thật ra thì là những vị tu sĩ xuất gia thì chư tăng không thể đền đáp lại quý vị bằng cách là đem tiền đem bạc, hay là phục vụ quý vị bằng cách này cách kia. Nhưng một điều tốt mà chúng ta có thể làm được đó là làm sao để gìn giữ cái giá trị cao quý của Phật pháp, và đem những giá trị đó gửi đến tất cả quý Phật tử. Do vậy nếu mà bản thân của mỗi vị xuất gia mà có thể giúp cho quý Phật tử được an trú trong Phật pháp, thí dụ như nhờ đó mà quý vị phát tâm tu một ngày bát quan trai chẳng hạn, thì thứ gì đó cũng là một cách đền đáp của chư tăng với tấm lòng quý vị. Bằng chư tăng thật sự rất là hoan hỷ để thấy rằng mình không phải chỉ có nhận sự giúp đỡ quý Phật tử, mà hơn thế nữa còn có thể làm một cái gì đó cụ thể để đền đáp tấm lòng quý Phật tử. Chắc chắn rằng tất cả chư tăng đều mong mỏi là quý Phật tử không những chỉ nghe được Phật pháp, chỉ hiểu được Phật pháp, mà chúng ta còn có được cố gắng để hành trì trong đời sống hàng ngày. Phật pháp thì mênh mông bao la, nhưng mà sự thực hành cụ thể vẫn có một giá trị không thể phủ nhận được. Chỉ cần chúng ta tu tập một ngày một giờ hay một tâm niệm cũng lợi lạc, và chúng ta tu tập được 24 giờ đồng hồ thật là quá quý. Đức Phật ngài từng khẳng định rằng một người nói 1000 lời và hoàn toàn vô ích thì không bằng nói 1 lời mà nghe xong được tịnh lặng. Dù chúng ta sống 100 năm mà không thấy được giá trị thật sự của chánh pháp thì không bằng sống được 1 ngày mà chúng ta thấy được giá trị của chánh pháp. Vì vậy thưa quý vị, chúng ta đã bỏ ra nhiều thì giờ không phải là để nói chuyện phiếm, tất cả quý vị đều biết rồi. Quý vị Phật tử rất là bận rộn, chư tăng cũng rất là bận rộn. Chúng ta cố gắng thức thật khuya hay dậy thật sớm, hoặc giả là bỏ công việc để vào đây làm thế nào chúng ta tìm thấy được sự nhắc nhở là mỗi chúng ta hữu duyên hữu phúc sanh ra đời có biết có nghĩ đến Đức Phật bởi chánh đẳng chánh giác mà ngài Na Đa ngài đã từng biết rằng Đức Phật như một đóa hoa hãn hữu chỉ trong muôn triệu kiếp mới nở một lần, và lời dạy của ngài thật sự cũng không dễ dàng để chúng ta có duyên lành để mà tiếp xúc, để mà thâm nhập, để mà lãnh hội. Thì thứ thì chúng ta tận dụng tất cả những cái cơ duyên đó. Chúng tôi mong rằng những nỗ lực nào mà chúng ta làm ở tại đây sẽ mang lại lợi ích cho bản thân của mình, cho những người chung quanh mình, và làm đẹp đạo, đẹp đời. Trước khi chúng ta đi vào phần chi tiết của chương trình tu học ngày hôm nay, chúng con xin thay mặt đại chúng để kính cung thỉnh sư trụ ban cho chúng con đạo từ như ngày đầu tiên của chương trình tu tập Bát Quan Trai hàng tháng ở trong trường Phật Pháp Buddha Dhamma. Chúng con xin kính cung thỉnh sư trụ.
Có cái sự cố ý hay là có cái chủ tâm muốn thọ rồi cái chi thứ ba là phải nguyện ra lời ra tiếng, chứ không phải là như nay ăn chay, hôm nay lần ăn chay chỉ nhớ như vậy rồi thì ngày hôm đó sẽ ăn chay, cũng không phải. Đi tới ngày đó phải phát ý nguyện đàng hoàng, phải nguyện ra lời, phải có ba cái chi này mới gọi là thành tựu và quan trọng. Và nói về cái giữ giới thì trong kinh cũng nói cái ở đây giữ giới như các bậc thánh, chứ không phải giữ giới như những ngoại đạo. Những người ngoại đạo thì họ giữ giới cũng như hay là giữ giới như là kẻ chăn bò. Những người kẻ chăn bò thì họ chỉ làm phận sự để lãnh tiền lãnh lương. Còn những người ngoại đạo thì họ có thể kiên cử hướng này, hay như không sắc sanh hướng này, chứ còn họ có thể sắc sanh hướng khác, vân vân. Còn cái giới của các bậc thánh thì giữ tám cái điều là giới này, dung giữ trọn vẹn cả ngày lẫn đêm, như vị bà Quý Sa Kha hay ông Cấp Cô Độc là những vị chứng quả tu đạo quần rồi. Thì đúng tới ngày thọ bát quan trai, các vị ấy thọ một cách nhiệt tình, sốt sắng, và với cái tâm rất là trong sạch, và đã là thọ giới rồi thì không có vấn đề dối trá kẻ thiếu thành thật. Thì như những đoạn kể như ngoại đạo đó, thì khi họ làm như vậy cũng như hình thức như là xuất gia, thì họ nói là tôi không có vợ, tôi không có con, nói theo miệng như vậy, nhưng mà trong tâm họ vẫn biết người này là vợ của họ, thì người kia vẫn biết là đây là chồng của tôi. Tuy là họ nói với bên ngoài nhưng mà trong tâm thì họ cố ẩn là nghĩ như vậy. Hay là họ không ăn trước mặt, nhưng mà có thể khi vào chỗ phước lấp rồi thì họ có thể ăn, hoặc là không ăn như là nó không ăn cơm, nhưng mà chảo hay bánh mì hay cái tên khác thì họ có thể dùng, đại khái như vậy. Còn cả đối với các bậc thánh giữ giới trong sạch thì sửa trong cái thời gian như là những cái tám cái giới này, thì như sắc sanh thì dầu một con vật nhỏ như con kiến, con muỗi, cho tới xa mạng sống của một con người cũng không có sát hại, chứ không phải nói là không giết con người thôi. Còn những vật thì vật giữ nhân hay là những cái loại nào như con rắn hay gì đó không sao, mình không giết nó cắn mình giết không có tội, đó là cũng là tà kiến, không đúng. Rồi trộm cắp cũng vậy, đã là không lấy của không cho, thì dầu cho là với hình thức nào, kể cả trốn quan thế cũng khép vào cái vấn đề tội trộm cắp nữa, chứ không phải nói là bây giờ lấy của nhà giàu cho nhà nghèo, hay là mình làm những việc này giúp đỡ cho người kia nên phải lấy trộm này không có tội, cũng là sai, mà nghĩ chắc như vậy cũng rơi vào tà kiến. Rồi vấn đề những cái tà hạnh trong các dục nói chung, thường gọi là giới tà dâm, thì cũng không phải là chỉ riêng biệt một cái đối tượng nào, bất cứ hành động nào, giờ với người hay thú, bất cứ trường hợp nào mà có tác ý, có sự là hứng thú trong đó thì cũng kể như là phạm cái điều gọi là giới thứ ba, vân vân. Thì nói chung tám giới cũng tương tự như vậy, các bậc thánh với các ngũ do nhờ giữ cái bát quan trai giới trong sạch này mà được xem là đồng phạm hạnh với vị A-la-hán. Bởi vì trong bát quan trai giới mà giữ trọn vẹn như vậy, nó cũng nằm trong cái ý nghĩa là thu thúc lục căn, và cũng nằm trong ý nghĩa là tam nghiệp thanh tịnh. Do đó nên mới kể như là bác họ bác quan trai giới, dù vị ấy không phải là A-la-hán nhưng được xem là đồng phạm hạnh với vị A-la-hán bởi ý nghĩa sâu sắc đặc biệt này, nên cái bác quan trai giới rất là quan trọng. Và đây là những lời như tôi đóng góp trong cái buổi đầu tiên nói về vấn đề tu học các quan trai giới. Thì truyền thống theo Phật giáo thì Theravada là như vậy. Còn về Phật giáo Bắc Truyền thì họ cũng là Phật giáo, rồi cũng vẫn có tổ chức những cái khóa là thọ bát tu bây giờ bát quan trai. Nhưng mà tôi được biết thì cái này là bên Bắc Tông thì hay có cái lý và sự và hay dùng cái phương tiện, do đó nên không phải là cái ngày bát quan trai giới, mà họ ghi rằng là những ngày chủ nhật. Những người thiện tín Phật tử là công nhân họ ở nhà ở không họ mới đến dự được, nên dù đó là ngày nào cũng chẳng hạn, nhưng mà ngày chủ nhật thì tổ chức là tôi bác quan trai. Tôi có lúc nói đùa với các thầy mà đây là bác ngày trai giới mà là cái ngày là chủ nhật. Thì nếu mà căn cứ ba điều luật này thì cũng không có được đúng. Rồi lần nữa nói là thọ bát quan trai giới thì trong cái giới không có ăn chiều, không ăn sáu giờ, nhưng rồi các thầy cũng có thể linh động hướng chuyển, không ăn cơm, nhưng mà hoa quả hay là bánh trái hay là bột bích chi này kia cũng có thể dùng được. Nhưng mà nếu đúng thẳng thắn thì những cái vật nào thuộc về ngũ cốc, cái gì bỏ vô miệng nhai nuốt thì đều kể là quyết ta là phục, do đó hay là phi thời, hay là ăn phi thời thì nó khác nhau. Một cái làm chứ có một hình thức cũng là bác quan trai giới, cũng mở đạo tràng là tu tập bác quan trai, nhưng mà không đúng ngày và những cái điều hành thì nó hơi lũng lỗ, nó hơi giá díu chứ không được hay chính xác. Còn nếu như ở đây mà chuyển truyền thống bác quan trai giới như trong kinh luyện như đã nói, dùng như 8 là điều giới căn bản và phải đúng ngày thọ, rồi phải phát nguyện ra lời và làm một cách chân chánh, làm với sự nhiệt tình, với cái tâm trong sạch, chứ không phải làm như để trả nợ quỷ thần, để cũng như người một đồng hay là chăn bò dư bò để lấy tiếp tục các vị thọ bác quan trai giới là để giữ cho lúc căn thân nghiệp thanh tịnh để giải thoát khỏi phiền não, hoặc xem như là sư ca gia giao duyên. Ở đây thí dụ như một tháng 8 ngày kể như là từ cái sư ca gia giao duyên 8 ngày, mà nếu một năm có 12 tháng thì kể như là được là 96 ngày sư ca gia giao duyên. Mà 96 ngày là kể như là hơn 3 tháng rồi, thì kể như là một năm mà thọ 8, nếu là 8 ngày như vậy thì kể như là có được sức gia vô duyên hơn 3 tháng. Rồi là nếu như được 10 năm như vậy thì nó sẽ như là được 3 năm, hơn 3 năm, vân vân. Thì đây là cũng với hình thức như là sức gia vô duyên, mà phải giữ giới trong sạch của 8 điều này là căn bản. Thì để là một cái thực hành phạm hạnh thì gieo cơn lành. Và nếu thời gian mà thọ bác quan trai giới trong sạch, có thể nguyện là do cái phước này sẽ được giúp những điều ô nhiễm ngũ ngầm trong thị lai, hay là những cái đạo quả thiền định vân vân, thì cũng có thể đưa đến cái thành tựu được cái quả vị tương tự như vậy. Do đó nên nếu mà chư ta Phật tử hoan hỷ với tịnh tính đức tin trong sạch, những ngày thọ bát quan trai giới mình tu cho mình, cũng như mình bỏ vốn tiền và đầu tư vào chung ngân hàng, thì mình phải làm với nhiệt tình, thì sẽ được cái phước cái báo rất lớn. Như câu chiều hôm qua tôi có nhắc đến là một vị thọ bát quan trai giới chỉ buổi chiều và tới tối đã chết mà còn được sanh lên cõi trời. Và nếu như cho con trong đoạn kinh cũng có những đoạn nói rằng là dầu cho cây thúc nốt hay cột nhà mà thân núi nó biết thọ được bát quan trai giới cũng có thể sanh về cõi trời, đừng nói chúng sanh hay là hữu tình, có tâm thức có tác ý nguyện thọ tới giờ phút lâm chung vẫn giữ cái chánh kiến chánh niệm như vậy, chứ tu tưởng trong sạch như vậy thì sẽ không xa đoạn vào bốn ngày đường khổ. Đó là những nói sơ qua những cái kết quả đại cương đại khái như vậy, mà đi sâu vào chi tiết thì mỗi giới có quả báo khác nhau. Ngày giới đây là gọi là tích thiểu thành đa, mỗi tháng có được 8 ngày từ từ sẽ góp được nhiều tháng nhiều năm, nên nó có rất có lợi ích. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như đã nói sức khỏe của tôi chưa được tốt lắm, cho nên sự đóng góp hôm nay xin có được vài lời về trình bày. Như vậy phần còn lại xin nhường chư tăng hoan hỷ tiếp tục sinh hoạt. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sa thú chú Quân kính thưa sư trụ, thay mặt tổng thể đại chúng chú Quân xin được nói lên niềm chú Quân đối với sự cố gắng của sư trụ có mặt ngày hôm nay để sắp tới tất cả chúng con. Chú Quân biết sức khỏe sư trụ không được tốt, nhưng mà sư trụ vẫn bao dung với tất cả mọi người. Tiếp theo thì xin có 4 câu hỏi với thượng tọa tuệ sư. xin được hỏi là không biết Chùa Tổ Tự Sư có mặt ở, có sẵn sàng để trả lời cho những câu hỏi này không? Không biết Chùa Tổ Tự Sư có mặt ở trước đấy thì xin được thỉnh Chùa Tổ Tự Sư. Quý Phật tử chờ chủ trương một chút. Có khi nhìn như là Thượng Tổ Tự Sư không có bảo ở trong rung, phải không quý vị? Chúng tôi không thấy mức của Thượng Tổ Tự Sư nữa. Dạ vâng. Bây giờ thì thưa quý vị, hồi nãy sư trụ có đề cập đến một vấn đề, đó là vấn đề thời gian đó. Thời gian thì là thời gian được quy định. Thật ra thì chúng ta làm những gì đi nữa, nếu chúng ta làm có cái cách tùy tiện đó, thì nhiều khi nó có cái quyển chuyển. Nhưng mà tùy tiện quá đó, thì nó sẽ mất đi một số cái giá trị quan trọng. Ví dụ như là chúng ta cử hành lễ quốc khánh, ngày nào thì cũng quốc khánh được, hay là lễ Phật đản thì ngày nào cũng mừng sự ra đời của Đức Phật được. Nhưng mà nếu chúng ta làm không có đúng ngày của lịch sử để lại đó, thì lâu ngày nó khóa ra vô duyên, và đối với nó kém đi ý nghĩa. Do đó nhiều khi đúng ngày ngày giờ nó có cách chế định, nhưng mà nó lại rất là cần thiết để xác lập một giá trị nào đó. Thì thưa quý vị, người bác quan trai đó, cho đến giờ phút này thì chúng tôi xin thưa rằng tất cả người bác quan trai đều dựa vào âm lịch, và ngay cả các quốc gia Phật giáo Nam Tông thì vẫn còn có một số sự sai biệt. Chúng tôi muốn bắt đầu bằng cái sự phân định ngày giờ theo lịch của Ấn Độ trước, và chúng tôi sẽ nói ra những cái sự sai biệt ở tại các quốc gia Phật giáo người này. Ở tại Ấn Độ thì một tháng được chia làm hai tuần. Bây giờ thì chúng ta chia làm 4 tuần, thưa quý vị. Ở Ấn Độ thì chia làm hai tuần, gọi là thượng tuần và hạ tuần. Thượng tuần bắt đầu từ ngày mùng 1, tức là ngày mà không trăng, cho đến ngày mừng trăng tròn. Ngày trăng tròn tức là chúng ta đến ngày 15, thì ngày mùng 1 gọi là ngày sắc, tức là ngày khởi đầu, ngày sắc là khởi đầu. Còn ngày vọng được xem như là ngày từ trăng tròn, từ ngày rằm, rằm của chúng ta tính là đến ngày 16 cho đến khi trăng lặn hoàn toàn. Và do vậy một tháng thì trong lịch Ấn Độ có hai tuần là thượng tuần và hạ tuần. Quý vị để ý là từ ngày sắc cho đến ngày trăng tròn đó gọi là thượng tuần, mà ngày trăng tròn 16 cho đến ngày 30 đó chúng ta gọi là hạ tuần. Thì thời Đức Phật còn tại thế đó có 4 ngày bắt quan trai giới, dạ 4 ngày bắt quan trai giới. Về điểm này thì thưa quý vị, chúng ta cũng nói cho rõ, chúng ta nói cho rõ là nếu không thì thực sự nó có cái nó có vấn đề là ngày giữa và ngày cuối của thượng tuần, tức là mùng 8 và ngày 15 thượng tuần, và ngày giữa và ngày cuối của hạ tuần, tức là 23 và 30. Về điểm này thì tôi nghĩ hơi lạ, lát tuần chúng tôi sẽ giải thích sau. Nhưng mà ở tại các quốc gia Phật giáo ngày nay thì như quý vị Tích Lan Thái Lan vẫn còn giữ 4 ngày này. Nếu chúng quý vị sang bên Thái Lan đó, thì thường là họ có 4 ngày, gọi là 4 ngày quan phá. Quan phá thì là ngày thiên đó. Ngày thiên như ngày trái giới đó. Thì vẫn có bắt đầu là mùng 8, 15, 23 và 30. Tức là chung chung, nếu mà chúng ta tính trở lại thì nó cách nhau 7 ngày. Nhưng mà 7 ngày này thì nó hơi khác với 7 ngày của chúng ta một chút. Lấy ví dụ như là ngày quan phá, ngày của lịch Ấn Độ đó, ngày giới đó, thì họ lấy cái ngày quý,
ngày cuối tháng và không lấy ngày đầu tháng, và ngày cuối tháng là những ngày 30 chẳng hạn. Mà người Việt Nam của chúng ta thì chú trọng vào ngày đầu tháng, tức là cái gì chúng ta đó là ngày sắp là mùng 1, ngày vọng mới là ngày rằm. Thì ngày mùng 1 và ngày sắp ngày vọng đó thì đều là đầu của thượng tuần và đầu hạ tuần. Nhưng mà các quốc gia Phật giáo ngày nay cũng như là thời Đức Phật còn tại thế đó, thì họ lấy ngày giữa và ngày cuối, tức là mùng 8 và 15, 23 và 30, nếu tháng thiếu rồi thì lấy 29. Đây là 4 ngày căn bản và thời Đức Phật còn tại thế. Thì chúng thì về sau này đó, về sau này sau khi Đức Phật được đi theo sớ giải, và được theo sớ giải Bồ Đề Bà Đi mà được theo sớ giải đó, thì chúng ta được biết là trong cuộc cái tập tam đoạn lần đầu tiên đó, thì các ngài đề nghị thêm 2 ngày nữa, và đề nghị thêm 2 ngày, tức là ngày sắp và ngày vọng, tức là ngày khởi đầu của thượng tuần và ngày khởi đầu của hạ tuần. Ngày sắp đó tức là ngày mùng 1, ngày vọng đó là ngày ngày 16, ngày rằm. Thì như vậy quý vị thấy rằng 3 tháng sau khi Đức Phật ngày biên tịch đó, thì ngày giới từ 4 ngày lên 6 ngày, tức là mỗi một thượng tuần đó, thì có ngày mùng 1, mùng 8 và 15, hạ tuần đó là 16, 23 và 30. Đó là ngày như vậy. Thì nếu quý vị, nếu chúng ta nghe xong đó, thì nghe mới là nghe thoáng qua đó, thì chúng ta thấy là nó cũng hợp lý. Hợp lý là có ngày đầu, ngày giữa và ngày cuối. Nhưng mà trên thực tế đó, thì nó có cái sự nó có cái sự gọi là kế cận với nhau, kế cận liên tục. Ví dụ như mình nói là 30 với mùng 1, 30 mùng 1 là ngày liên tục kế cận. Rồi 15 và 16, thật ra một số vị theo Phật giáo Nguyên Thủy mà theo Campuchia đó, thì họ nói 14, 15, chứ đúng ra là ngày 15, 16, tức là cuối ngày cuối của ngày cuối của thượng tuần và ngày đầu của hạ tuần là 15, 16. Và do có cái sự trùng lập như vậy đó, thì các cái vị A-sa-lê lại chuẩn thêm, phê chuẩn thêm một cái cách thọ trì bát quan trai, gọi là thọ có ngày đưa và ngày rước. Thì thực ra cái chữ ngày đưa và ngày rước ở đây nó không có chuẩn xác theo Phật giáo Nam tông, mà ngày đưa và ngày rước, chữ đưa chữ rước đó, nó vốn là một cái cụm, nó là một cái thành ngữ, một cụm từ lấy của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo trong những ngày trai giới đó, những ngày trai giới như Ubosatha đó, thì trong những ngày trai đó thì họ chú trọng về vấn đề puja. Puja tức là lễ cúng dường hay là lễ tế thần. Trong những lễ cúng dường hay là cầu nguyện như vậy đó, thì họ có ngày đưa và ngày rước. Ngày rước và ngày đưa tức là như quý vị nhớ ở bên Việt Nam của chúng ta, ngày 30 thì rước ông bà về ăn Tết với con cái, ngày mùng 3 thì chúng ta đưa ông bà. Dạ, thì cái việc đưa và rước đó, nó là sự thờ phượng, nó có cái thờ phượng linh thần hơn là sự tu tập. Và trong số giải thì nói rằng cái thọ trì mà liên tục 2 ngày gọi là ngày đưa và ngày rước được xem như là ngày thọ trì và ngày xả. Và theo ngài Lydicia đó thì điều này đó là một sự trọn vẹn. Tại sao nó trọn vẹn? Là tại vì nó có lý do, có một cái sự lấn cấn ở trong sự quy định về ngày. Chúng tôi lấy ví dụ là thời Đức Phật còn tại thế và sau này đó, một ngày mà chúng ta tính gọi là bắt đầu đó, là từ lúc mà chúng ta thọ trì ngày bắt đầu được tính là buổi sáng hừng đông, mà lúc nào mình đưa tay mình thấy được cái chỉ tay thì là bắt đầu một ngày mới. Và cho đến rạng đông ngày hôm sau, tức là trời hừng sáng mà thấy chỉ tay một lần nữa đó, thì tính là trọn một ngày. Thì cái ngày đó nó có vẻ như là mơ hồ, và chúng tôi gọi là mơ hồ là vì quý Phật tử biết là thời tiết thì có khi nắng khi mưa, và có khi ngày dài ngày ngắn. Thật ra ở các quốc gia nhiệt đới như là Ấn Độ hay Đông Nam Á của chúng ta thì cái ngày dài ngày ngắn nó không có lớn chuyện. Mặc dù ở bên chúng ta thì có nói rằng tháng năm chia đồng thì sáng, tháng 10 chia cùi thì tối, nhưng mà nó không có chênh lệch với nhau nhiều bằng các quốc gia ở vùng Bắc Việt phía Nam Việt, như ở Bắc Ấn Độ, Nam Ấn Độ, thì ở bên chúng ta ngày 21 tháng 6 thì là ngày dài nhất trong năm đối với ở Bắc Mỹ và Âu Châu đó. Thì quý vị biết rằng ngày thì rất dài mà đêm thì rất ngắn. Thì chúng ta nói lại là cái quy định về 24 giờ được bắt đầu như thế nào đó, thì cái quy định đó nó có tới tương đối cũng giống như bóng mặt trời. Người Việt Nam hay dùng đó là giữa trưa đứng ngọ là đứng bóng. Đứng bóng tức là chúng ta đứng thì đứng trọn trên bóng mình. Thật ra thì các cái vị Asali cũng cho chúng ta biết rằng cái cách đó tính không chính xác lắm, trừ khi là chúng ta ở ngay và trừ khi là chúng ta ở ngay đường xích đạo thì mới có chuyện đứng bóng thôi. Còn nếu quý vị ở trên đường xích đạo một chút như là quý vị ở Ấn Độ đó thì cái bóng nó nghiêng chứ không thể nào là đứng được hết. Dạ, hay là quý vị nhìn thấy những cái thời biểu ở bên Âu Châu chẳng hạn thì cái bóng nghiêng chứ thời bóng thẳng. Nên chi thời xưa chúng ta không có, thì chúng ta không có đồng hồ, là cũng có cái dụng cụ để đo thời gian nhưng mà nó tương đối và nó không phổ thông. Thì người ta tạm thôi, người ta lấy tạm tức là một ngày mới bắt đầu từ lúc đưa tay nhìn thấy mặt trời và cho đến ngày hôm sau, rạng đông hôm sau thì đúng là một ngày. Nhưng mà ngày hôm nay tất cả quý vị thấy rằng chúng ta bắt đầu một ngày mới từ đúng nửa đêm. Dạ, tức là sau 12 giờ thì ví dụ 12 giờ 5 phút và nửa đêm chúng ta gọi là 0 giờ 5 phút hay là 0 giờ 10 phút. Thì khi mà chính thức bắt đầu vào 0 giờ đó thì chúng ta bắt đầu bước qua một ngày mới. Nó mang cái chế định. Và như vậy, dạ, theo như vậy, ngài Lady Sida là một học giả đó, thì ngài cho biết rằng cái cách mà thọ có ngày trước và ngày sau, hay là ngày đưa ngày trước, chúng ta chắc là chỉ đưa ngày trước và đưa đó, nó có cái cách tương đối và ảnh hưởng theo Bà La Môn. Chúng ta không gọi là đưa trước mà chúng ta gọi là ngày thọ và ngày xả. Tức là như vậy đó, là cho dù quý vị thọ ở cái thời khắc nào, quý vị cũng thọ 24 giờ đồng hồ. Dạ, 24 giờ đồng hồ chắc chắn là bảo đảm 24 giờ đồng hồ. Thì ở đây nó có một chút vấn đề gọi là chúng ta gọi được tên gọi là gray area, tức là nó có một cái không gian để chúng ta co giãn. Chúng tôi lấy ví dụ như là trong lịch mà tính một thì theo thọ đại giới là phải có đủ 20 tuổi, thì thường thường họ bắt 21 tuổi. Và tại sao 21 tuổi? Là vì bảo đảm là dù tính dư tính phí gì thì cũng đủ 20 tuổi. Chứ nếu tính sang sát 20 tuổi thì thực sự có khi không đủ tuổi. Thí dụ tính từ tuổi ta là tính 20 tuổi nhưng thực sự chỉ có 19 tuổi thôi. Do đó mặc dù ở trên nguyên tắc thì đó là 20 tuổi, nhưng mà đa số các vị luật sư đều bắt buộc là 21 tuổi để cho đủ tuổi. Thì trong trường hợp đó là quý Phật tử thọ cách nào đi nữa, nhưng mà nếu quý vị thọ hai ngày liên tục, tức là thay vì chúng ta thọ có ngày 30 thì chúng ta thọ có ngày đưa ngày rước, tức là ngày chúng tôi xin nói tạm lại là chỉ rước và chỉ đưa, là chúng tôi nói dùng danh từ tương đối thôi. Thì ngày 30 mùng 1 hay là ngày 8 mùng 9 hay là 15 16 hay là 23 24 thì những ngày mà mình đi từ tập như vậy đó, thì chắc chắn là chúng ta có được trọn ngày. Chắc chắn là chúng ta có được trọn ngày. Chúng tôi xin được nói thêm một chuyện khác nữa là nó có một điểm đồng nghi. Như tất cả quý vị đều biết rằng chúng ta sẽ lịch là âm lịch, nhưng mà âm lịch thì không phải lúc nào giống nhau. Âm lịch dĩ nhiên là thường thường là mặt trăng là đúng vào ngày 16, và Trung Hoa cũng vậy, Ấn Độ vậy, và chúng ta cũng vậy. Thế nhưng nó có vấn đề ở tại đây là sự quy định mà về tháng nhìn chúng ta tính giống nhau, cái quy định âm lịch tháng thiếu tháng đủ giống nhau. Các cái dương lịch thì cái chuyện mà sự vận hành của một cái của trái đất cũng đi chung quanh cái quỹ đạo chung quanh mặt trời đó, thì có khi 365 ngày, có khi có những năm nhiều vậy. Nhưng mà vì âm lịch thì có âm lịch mà chúng ta về nông nghiệp hay là về tính về mặt trăng tròn thì chúng ta tính rất là chính xác. Nhưng mà thưa quý vị, một điều là khi mà chúng ta sử dụng âm lịch thì không có nghĩa là chúng ta có một cái âm lịch mà Trung Hoa, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á hoàn toàn đồng nhất với nhau. Và với do vậy đôi khi quý vị thấy rằng những nhà làm lịch Việt Nam á và nhà làm lịch Trung Hoa đó có nhiều khi làm chênh lệch với nhau một ngày. Giả sử như có năm đó, chúng tôi không có nhớ năm nào, nhưng mà cách đây vài năm có năm đó là ngày mùng một Tết của chúng ta đó là đi trước Trung Hoa một ngày. Thì do vậy nó có, tuy rằng các quốc gia Phật giáo từ cổ xưa có dùng âm lịch, nhưng mà cái âm lịch đó vẫn có những chênh lệch. Và bây giờ thì chúng tôi nói sau một chuyện, đó là lấy ví dụ là ngày mùng năm, mùng năm là ngày bắt quan trai. Thì thật ra chúng tôi có tìm hỏi các vị ở Thái Lan, ở miền Bích Lan, thì chúng tôi phải nói rằng cái lịch mùng năm là bắt quan trai đó là cái ngày đó nó đặc biệt của người Campuchia thôi. Chúng tôi không biết tại sao nó lọt ra ngày mùng năm, nhưng mà hồi nãy chúng tôi nói cái gì đó là bốn ngày căn bản của ngày giới, ngày quan phá, ngày giới của Thái Lan ngày hôm nay, và biến điện Tích Lan cũng diễn bốn ngày giới đó, là ngày giữa tuần, tuần và cuối tuần, giữa của thượng tuần, cuối thượng tuần, tức là ngày giữa là mùng 8 và ngày cuối là 15. Ngày giữa của hạ tuần là 23 và cuối tháng là 30, nếu mà tháng thứ là 29. Chúng tôi mong là quý vị nghe kịp ngày, tức là ngày giữa và cuối. Và về sau các vị Asra Lê thêm 2 ngày nữa, ngày sắp và ngày vọng đó, tức là mùng 1 và 16. Nếu quý Phật tử là Phật tử Nam Tông, Phật tử đi chùa Nguyên Thủy ở Việt Nam đó, thì quý vị hoàn toàn xa lạ với điểm này, là quý vị không có nghe đến ngày Bát Quan Trai Giới vào ngày mùng 1, và quý vị cũng không hề nghe Bát Quan Trai Giới từ mùng 15, xin lỗi, mùng 16. Mà thay vào đó đó thì quý vị sẽ nghe có ngày mùng 5, mùng 5 là ảnh hưởng Campuchia, và quý vị nghe cuối tháng đó là ngày 14-15, chứ không có 15-16. Và quý vị cũng sẽ nghe ngày 29-30, chứ quý vị không hề nghe mùng 1. Điều đó nó cũng là một chuyện rất là thú vị. Thật ra quý vị đừng ngạc nhiên là thấy rằng mặc dù tất cả chúng ta đều tuân thủ cái truyền thống từ xưa để lại, nhưng mà về cái cách viết về lịch đó thì quả thật là nó quá khác biệt với nhau rất là nhiều. Và do vậy khi mà chúng tôi nói điều này đó thì giả sử như quý vị Phật tử mà là quyển Nhật Hành mà của ngài Hộ Tông là biên soạn đó, ngài Hộ Tông là biên soạn đó, thì quý vị sẽ thấy rằng những cái ngày giờ nó khác với điều mà chúng tôi vừa nói. Giống như hồi nãy chúng tôi vừa trình bày đó là bốn ngày giới căn bản đó là ngày giữa và ngày cuối của thượng tuần, tức là ngày mùng 8 và 15, ngày giữa và cuối của hạ tuần tức là 23 và 30, mỗi hoặc đơn là tháng thứ nhất là thay vì 30 là ngày 29. Thì đó là bốn ngày quan sát, bốn ngày giới, bốn ngày giới đến ngày hôm nay vẫn được thọ trì ở tại các quốc gia Phật giáo. Nhưng mà ở tại Việt Nam của chúng ta đó thì cái ngày đó như vậy là mùng năm, mùng năm và mùng năm, rồi ngày mùng tám, rồi 14-15. Cái ngày 14 là ngày hơi lạ so với các quốc gia Phật giáo. Và chúng ta có ngày 23, ngày 23 thì trùng, nhưng mà 29 và 30 hay là 28-29. Còn ngày mùng 1 và ngày rằm 11, tức là ngày mùng 1 và ngày 16 không đề cập đến. Nhưng mà chúng ta cho đón ngày đến ngày đưa đó, các giả sử quy định là ngày sóc bọng, tức là ngày sóc là ngày mùng 1 và ngày bọng là 16 đó, thì phải, lẽ ra thì chúng ta phải tính là 30 mùng 1, chúng ta tính là 15-16, chứ chúng ta không có lấy 14-15, không tính là 28-29. Và thứ gì đây là một điểm rất là khác biệt giữa các quốc gia Phật giáo. Thì lẽ ra thì chúng tôi trong phần đầu tiên thì cũng thưa tòa tổ siêu để thưa tòa có ý kiến về điểm này, nhưng mà rất tiếc là thưa tòa tổ siêu hôm nay không có mặt ở trong rút. Do vậy thưa tòa sư trưởng, chúng con không biết nguyên vấn đề thời gian, cái câu hỏi đầu tiên này về vấn đề thời gian đó, chúng con có thể thỉnh sư trưởng có một vài ý kiến. Hôm nay không biết sư trưởng có một vài, nếu mà sư trưởng có được có ý kiến thì gì thì chúng con xin được thỉnh sư trưởng. Và thưa quý vị, có lẽ là sư trưởng cũng sư trưởng đi nghỉ không có ở trước mắt. Dạ, chúng con kính cung thỉnh sư trưởng.
Nhật. Kính thưa Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nãy tôi nói là tính là qua bố cáo và thông báo rồi, nên chạy xuống dưới phòng nằm mà nghỉ. Nhưng khi nghe thượng tọa giác đẳng nói là thượng tọa đại sư không có, và tôi đi xuống cái tầng dưới nhưng mà vẫn nghe rất rõ qua những lời của trình bày của thượng tọa giác đẳng. Điều này thì cái đẩy của tôi như vậy, đúng là thọ bác quan trai giới phải đúng ngày chính thức, nhưng mà ở đây chúng ta nên biết căn cứ gọi là ca lá thê sắc là tùy theo cái thời gian quốc độ mà nơi đó chư tăng Phật tử chấp hành những cái ngày căn bản, thì như vậy sẽ trong một quốc độ đó được thống nhất với nhau, không phải là để người này thì thọ bát quan trai giới như ngày mùng một, rồi ngày kia thì thọ bát quan trai giới mùng hai, rồi người khác thì thọ bát quan trai giới mùng ba, thì nó lại có sự loại chọi nhau, do đó nên phải có sự thống nhất. Thì chính cái điều này theo tôi nghĩ thì tôi cũng đồng ý, nếu như mà được hết các quốc gia Phật giáo mà thống nhất thì chúng ta có thể lấy cái từ ngày trăng thượng quyền và hạ quyền, cái ngày đầu và ngày cuối của trăng thượng quyền cũng như ngày đầu và ngày cuối của trăng thượng quyền cũng vậy đó. Thì nếu là tuần trăng thượng quyền thì từ mùng một tới cái ngày mùng sáu, thì mùng một như là cái ngày đầu, ngày rằm thì như là ngày cuối, rồi cái từ ngày trăng hạ quyền thì ngày đầu của cái tuần trăng hạ quyền là ngày 16, và ngày cuối thì sẽ là cái ngày ngày 30. Điều này chứng tỏ cho thấy rằng như chư tăng nhập hạ an cư mùa mưa thì vào cái ngày 16 tháng 6 chứ không phải là rằm tháng 6, tức là bắt đầu vào cái ngày đầu của trăng cái ngày hạ quyền. Rồi thì nếu như là căn cứ vào cái ngày rằm ngày 16 mà đi đến cái thống nhất như vậy rồi, thì cái ngày 30 và ngày mùng 1 thì cũng giống như trên, tức là cái ngày cuối của trăng thượng quyền và cái ngày đầu hạ quyền và ngày đầu của trăng thượng quyền thì 30 và mùng 1 nếu tháng thiếu là 29. Cái trong Bali thì nói cái ngày 14 không phải là như chúng ta cái ngày 14 rằm, mà vì trăng hạ quyền theo cái lịch mặt trăng, do đó nên có những cái lúc mà cái của mình gọi là lịch Việt Nam ngày 10 là ngày 29, nhưng trong cái lịch thì cái ngày 14 tức là ngày 29 để chỉ cho cái tuần trăng hạ quyền. Không biết có sự lầm lẫn hay là điều đó không, nên là chúng ta đã có cái ngày 14 và ngày rằm để thọ bát quan trai giới, và hình như cũng một phần ảnh hưởng với cái Phật giáo Bắc Truyền thường những ngày ăn chay đó, thì họ ăn chay cái ngày 14 ngày rằm chứ không phải là ngày 16. Nếu là ăn chay kỳ ngày lục trai thập trai thì cũng như vậy. Nhưng mà có một điểm mà chúng ta đáng kể thì bên Phật giáo Bắc Tông ở Việt Nam đó, thì cái ngày mùng 1 phải được sử dụng như là những cái ngày giới khác căn bản, còn bên Nam Tông chúng ta thì không có cái dùng ngày mùng 1. Đó cũng là một cái truyền thống đã quen. Vì vậy nên theo ý của tôi thì nếu như chúng ta ở Ấn Độ hay là ở Tích Lan hay là ở Miên Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào thì tùy, kể cả chư tăng nhập hạ cũng như vậy, cũng căn cứ vào cái thời gian đó mà nhất định của cái xứ đó. Ở Việt Nam thì cùng chung một quốc độ, nhưng hai dân tộc người Kinh và người Khmer thì có cái khác nhau. Người Khmer thì ngày trăng tròn quy sắc là đúng ngày 16. Tôi có nhớ có lần khi ngài Tịnh Sự còn sống, cũng như có một lần cũng như là lâu lâu thỉnh thoảng thì có những cái buổi như là nhàn rỗi, chứ ngài Tịnh Sự ít có cái nhàn rỗi lắm, ngài chăm chú vào việc kinh sách. Nhưng mà có một lần đó nhà ở tại chùa Viên Giác. Thì sau tối hôm đó thì ngài đi ra ngoài, ngài nhìn thì ngài còn kêu tôi, ngài nói, ngài chỉ mặt trăng này này, người là Câu Miên á, họ lấy ngày 16 rồi ngày trăng tròn á, chính xác hơn mình. Mình ngày cái ngày rằm trăng chưa có thật tròn, nhưng mà ngày 16 thì trăng mới thật là tròn. Thì đây lúc đó thì tôi chỉ dạ thôi, chứ chưa có kinh nghiệm, chưa có để nhiều, cũng mới vào tu một vài năm đó. Tuy vậy hôm nay có dịp nhắc lại cái vấn đề này thì tôi lại nhớ lại cái câu của ngài Tịnh Sự hồi xưa, ngài có chỉ mặt trăng và cả ngày nhắc ngài xác định người Câu Miên á, họ sai cái ngày trăng tròn ngày 16 nó chính xác hơn. Tuy vậy nhưng mà có một năm, có những năm mà người Khmer thì họ nhập hạ trước chúng ta một tháng. Nếu năm nào mà chúng ta có cái nhìn thì bây giờ mình phải tùy thuộc theo thôi. Và điều này tôi thấy rõ chư tăng người Khmer khi lên ở trên chùa người Kinh người Việt trên này, thì họ cũng, các vị đó cũng phải tuân theo cái sự an cư của chư tăng là người Kinh, chư tăng Việt Nam ở trên này, mặc dù là những cái chùa đó cách nhau không xa. Ví dụ như tại tỉnh Vĩnh Long mà xuống ở chùa Dũng Liêm hay là chùa qua chùa Phù Ly ở Bình Minh chẳng hạn thì cũng chừng mười mấy cây số thôi, chứ đâu phải xa. Nhưng mà các chị đó qua chùa xử lý ở thì phải theo cái lịch nhập hạ của chư tăng người Kinh người Việt. Còn chúng ta khi mà đến ở chùa Khmer tu học hay là qua chùa Thái vân vân thì chúng ta cũng phải tùy thuận theo cái ngày giờ của cái đạo bổn xứ này đó. Vì vậy nên ngày Thọ Bát Quan Trai Giới thì tôi cũng nghĩ đúng cái câu là tùy theo cái ca lá thì xa là thời gian và quốc độ. Còn nói vấn đề mà ăn như cũng giống như vấn đề ăn ngày trưa, chúng ta không thể xem như là có những lúc tôi đi Ấn Độ đó, tuy rằng cái đồng hồ tôi mang theo nhưng mà tôi cũng phải tùy theo cái bổn xứ. Nhưng qua Ấn Độ đó thì mình cũng vẫn căn cứ vào 12 giờ thôi, thì nếu mà đừng quá 12 giờ của Ấn Độ thì không dùng, còn dùng trước ngày 12 giờ Ấn Độ thì cũng được, nhưng em không có phải là phạm giới gì cả. Bởi vì bên Ấn Độ thì họ tới ra là đi trước mình 1 tiếng 2 giờ rưỡi. Nếu mình 12 giờ của mình thì bên kia họ lại 1 giờ rưỡi. Do đó nên nếu mà qua Ấn Độ mà mình cầm ấy, vì Ấn Độ họ rất trễ. Có đôi lúc tôi nói đùa là mua qua Ấn Độ muốn ăn cơm trưa thì mình đặt điểm tâm đi, thì là vừa đó, tới điểm tâm họ phải 10 giờ mấy mới có. Nhưng ngược lại qua Trung Quốc thì cái giờ họ lại là sớm hơn của Ấn Độ, tương đương như giờ của Việt Nam. Vì vậy qua Ấn Độ thì nó lại thoải mái hơn nữa. Qua Trung Quốc càng với giờ Việt Nam nó gần giống nhau. Còn nói về như là giữa bên Á Châu mà với Mỹ Châu như vậy, đối với tôi chị tăng ở Nam Tông ở Việt Nam, bây giờ mà đem cơm cháo ra mà dọn mà ăn cúng dường cho tăng thì người ta gọi là ăn phi thời. Nhưng bây giờ tôi biết là thượng tọa giác đẳng giờ này không biết có nãy giờ có ăn chưa trước khi giờ run, mà nếu mà chịu tăng bên Mỹ giờ này ăn thì vẫn hợp lệ hợp pháp, không phải là phi thời. Vì bây giờ ở bên Mỹ là buổi sáng. Do đó nên Đức Phật quả là một đấng thiên nhân sư, ngài có được hiểu biết thấy rõ ràng, nên là không có cái căn cứ vào những cái thời gian chế định mà bởi vì buộc như là gọi là quyết ca mình nói cái giờ ngọ giờ gì đó ha, căn cứ vào cái giờ ngọ hay căn cứ vào 12 giờ cũng không được chính xác, mà gọi là nửa ngày thì nó mới chính xác hơn. Và ở đâu thì căn cứ cho cái nửa ngày của cái giờ đó. Vì vậy nên sự đóng góp của tôi đây muốn nói rằng cái ngày nào đó mà trong một quốc độ đã nhất định rồi thì chúng ta phải theo cái thời giờ đó, không phải tự ý người muốn thọ Bát Quan Trai Giới ngày này người thọ Bát Quan Trai Giới ngày khác thì không được, nhưng mà phải theo cái cộng đồng chung hay là một cái quốc độ chung thì điều này là rất tốt và vẫn thành là trụ như thường, chứ không có gì trở ngại. Và đây là sự đóng góp của tôi qua câu hỏi của Thượng tọa Giác Đẳng, thì có thể 30 mùng 1 rằm 16 cũng vẫn tốt. Chánh thức là ngày thêm cái ngày như mùng 8 với ngày 23 thì được trong kinh nói là ngày đó 4 ngày đó chư thiên thường hay đi như là tứ đại thiên vương đi từng quãng 4 châu thiên hạ thấy những trai lành gái tính thọ bát quan thế giới thì các vị rất hoan hỷ, thường nhắc cái câu là chư thiên thì ta chúng, chư thiên tăng trưởng, chúng ta tức là sẽ thối giảm, do đó nên 4 ngày này là bát quan trai thế giới căn bản, còn thêm ngày đưa ngày rước hoặc những ngày đẹp trai khác thì tôi nghĩ rằng đó là tùy theo cái thời gian quốc độ, nhưng đừng đi quá xa, tức là chúng ta đừng đặt thêm cái truyền thống mới tự sáng tác ra sửa kinh chứa lực, rồi chúng ta thay vì những ngày này đã có dù quốc độ nào cũng có, bây giờ chúng ta đột sức chúng ta chọn ra những ngày khác, ví dụ như bên Bắc Truyền thì chúng ta không nói đi, bởi vì đó là tùy theo cả quý thầy bên kia, nhưng mà nếu năm tông chúng ta mà hiện diện kiểu đó thì nó không phải là còn bát quan trai giới tự thí nữa. Còn những ngày mùng 1 hay là những ngày đưa ngày trước thì tùy theo cái quốc độ như Thượng tọa Giác Đẳng đã nói khi nãy. Và đây là sự đóng góp của tôi qua câu hỏi như trên. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sa thứ chúng con kính trân trọng sư trưởng. Mà sư trưởng, trong lúc sư trưởng đang nghe nói đó thì chúng con có đọc thêm một tài liệu của một học giả người Tây Lan là ngài là giáo sư Chayasena. Giáo sư có đưa ra cái chuyện này cũng thú vị. Giáo sư nói rằng cái ngày giới đó, ngày trai giới đó mà nhằm vào ngày giữa và cuối của thượng tuần và ngày giữa và cuối của hạ tuần là bởi vì mà không có lấy ngày đầu. Ngày đầu tức là chúng ta lấy mùng 1 và không mùng 1 tức là ngày đầu của thượng tuần và ngày 16 của hạ tuần. Tại vì đó là ngày lễ hội. Mà trong những ngày lễ hội đó thì nó không phải là ngày lễ hạnh thì bất quan trai. Dạ, lần đầu tiên con mới thấy được cái đoạn này, kể được cũng thú vị rồi. Từ xưa tới giờ con cũng hơi ngạc nhiên đó là tại sao trong 4 những ngày giới đó thì lại không có lấy cái ngày sáng mộng với ngày sáng ngày gì tất cả những cái buổi lễ của Ấn Độ đó mà chúng ta thật ra nó không có lạc, không có nhảy múa, tức là không có như là ngày Tết thứ hai mùng một Tết, nhưng mà cũng hiếm khi chúng ta đầu tháng đầu tuần mà chúng ta hội rồi, như về Ấn Độ thì rất nhiều ngày lễ, đa số ngày lễ đều bắt đầu ngày sắp ngày bóng. Giờ không biết là quý Phật tử có nghe được không?
kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chắc có lẽ là cái máy của tuần tòa gia đẳng bị trục trặc. Để không mất thì giờ xin mời tuần tòa tại siêu lên có thể xin hoặc tiếp tục ngay bây giờ. Hôm qua thì các vị không có mặt nên tôi phải vào để lắp giá cho hết thời gian. Nhưng hôm nay thì thấy các vị vô đông và tôi cũng mới chuyển lại nước biển hồi chiều, tính là hôm nay sẽ được nghỉ, nhưng mà rồi cũng trục trặc kỹ thuật. Bây giờ nếu tình tài tới xưa có nghe được, xin cho một cái tín hiệu để các vị biết, cũng như thượng tọa đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, vân vân, để giờ sinh hoạt. Cảm ơn thượng tọa đại siêu, rất tốt. Vì tôi ráng chứ rồi nó đừng nghe cái tiếng tôi nói như vậy mà tưởng là tôi khỏe. Chưa được khỏe lắm đâu, nên bây giờ xin mời thượng tọa đại siêu qua chợ vô những câu lượng tiếp tục. Và xin các vị MC trong ban tổ chức nếu có những câu hỏi hay đặt sẵn thì xin đưa lên để cho rồi tinh thần tuệ siêu sẽ sinh hoạt với chúng ta. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Nam mô Bụt Thầy dạ. Chúng tôi kính đảnh lễ sư trưởng, kính lễ chư tăng, thân chào tất cả quý Phật tử. Kính bạch sư trưởng, chúng tôi xin sám hối vì cho đến bây giờ chúng tôi cũng chưa biết là cái sự sinh hoạt như thế nào. Và mặc dù có gửi cái chương trình, nhưng mà thí dụ như trong cái tiết mục thứ ba là bốn câu hỏi về bác quan thế giới, thì bốn câu hỏi về bác quan thế giới chúng con chưa được biết. Điều này phải do thượng tọa giác đẳng hỏi thì con mới biết được mà trả lời được. Do vậy cho nên ý kiến của sư trưởng chúng con xin vâng lời, nhưng mà để chờ xem thôi thượng tọa giác đẳng có nói được hay không hay còn bị trục trặc. Và giờ này xin đã thấy được tín hiệu của thượng tọa giác đẳng vào trung trở lại, xin thỉnh thượng tọa.
Kính bạch chư công đức và thưa quý phật tử, không biết tiếng Anh quý vị có nghe được không? Dạ tốt quá, hy vọng là không có trở ngại gì. Mà thưa tôi, thật sự thật ra thì muốn câu hỏi là câu hỏi đầu tiên về thời gian đó, thì thời gian bắt quan trai đó, thì mà thưa tôi, thật sự chúng ta có một cái danh sách vì những ngày tôi bắt quan trai rất là khác biệt, xin được tóm tắt ở tại đây trước. Thứ nhất bây giờ ở tại các quốc gia Phật giáo như là ngoại trừ Campuchia thì nhiều ở Miến Điện, ở Thái Lan, Tính Lan đó, thì một tháng có 4 ngày giới, là 4 ngày giới là theo lịch của Ấn Độ và được xem như thời Đức Phật còn tại thế đó, là ngày 8 và 15, tức là chúng ta nghe là một tháng của Ấn Độ một tháng có 2 tuần lễ thôi chứ phải là 4 tuần gì chúng ta. 2 tuần tức là từ lúc tuần trăng thượng nguyên và trăng hạ nguyên đó, thì ngày 18 là ngày giữa của thượng tuần và ngày 15 là ngày cuối của thượng tuần, ngày 23 là ngày giữa của hạ tuần và ngày 30 là ngày cuối của hạ tuần, tức là 4 ngày. Thì có trình với Chi Tăng là mới có một bản một bài viết của giáo sư Chay Sê Ná người Tĩnh Lan đó, thì giáo sư nói rằng 2 ngày ở sắc vọng, tức là ngày 11 và 16 không có được tính vào ngày trai giới, tại vì hầu hết những cái lễ hội của Ấn Độ được tổ chức vào ngày đầu của thượng tuần và đầu của hạ tuần, tức là đầu tức là ngày 11 và 16, và như vậy đó là 2 ngày để được xem như 2 ngày ăn chơi vui vẻ, ngày người ta ca hát, ngày lễ hội, mà nó không thích hợp như để cho ngày bắt ngoài trai giới hết. Do vậy và ở trong lịch Ấn Độ thì 4 ngày trai giới chỉ lấy ngày giữa và cuối của thượng tuần, giữa và cuối của hạ tuần, nói một cách khác là 18 và 15, 23 và 30, nếu tháng 9 là 29. vấn đề nữa và thưa tôi tiểu siêu là chúng ta được biết là theo ngài Lady Theodore đó thì các vị Asali cũng cho phép thọ có ngày rước và ngày đưa, chúng ta nói đơn giản như vậy, nhưng mà chính ra đó là ngày thọ và ngày xả, tức là đi từ gặp với nhau. Ví dụ như chúng ta nói là ngày 30 thì qua 11, hay là 15 thì qua 16 chẳng hạn, thì để cho nó, để cho có trọn vẹn đủ 24 giờ đồng hồ một cách rất là trọn vẹn. Là bởi vì thường chúng ta lấy cái ngày bắt đầu vào hừng đông sáng hôm nay cho đến hừng đông ngày mai, và nếu mà chúng ta thọ hai ngày như vậy thì chắc chắn là chúng ta có trọn đủ 24 giờ đồng hồ. Và thật ra những gì không nghe được hả? Giờ xin họ xin lỗi, có còn nghe được gì được không? Được không? Thì ngày bây giờ đó thì các vị cũng có thọ ngày đến và ngày đưa, nhưng mà có một điểm như vậy mà thầy tổ sư đó là có một điểm tồn nghi là chúng ta không hiểu sao mà người Campuchia có thêm nhiều mùng năm. Dạ, mùng năm mà trong cái lịch mà trong cái lịch của Thái Lan và của Miến Điện Phật Giáo không có dùng nhiều mùng năm, thì chúng ta không biết tại sao. Thì chúng ta cũng được hiện được biết một điều đó là ngày 30 như 1 năm 18, 1 năm 14, 23 đó, thì theo những người mà người tử nghi của Trung Hoa mà ngày nào mà hai con số cộng lại số 5 á thì đó là ngày xưa. Mà không biết tại sao con số mà xưa, ví dụ như 1 năm á thì là số 5 rồi, 14 là 4 và 1 cũng là 5, và 23 là 2 với 3 cũng là xưa, còn chúng ta gọi là ngày 80. Ngày nào gọi là số 5 là 80 thì chúng ta cũng biết tại sao. Nhưng mà thì mà thưa thầy tổ sư nãy giờ là đang bàn cái đầu tiên là về cái ngày giờ như thế nào, thì chúng ta ghi nhận rằng thời Đức Phật còn tại thế và ngày hôm nay tại sự cấm pháp của những kỳ có giáo vẫn còn duy trì là 4 ngày tại giới 1 tháng, và cộng thêm 2 ngày sáu cộng nữa là ngày là 6 ngày, và có khi đến ngày đó ngày đưa ngày đó ngày đưa là 12 ngày. Đó là thì giờ chúng ta biết. Thì không biết là thưa thầy tổ sư có ý kiến thêm gì về vấn đề này không? Chúng con thấy sư trưởng đưa tay thì chúng con xin kính cung thỉnh sư trưởng. Dạ, chúng con kính thưa cung thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ. À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Tôi đưa tay đây không phải để giải thích câu thảo luận mà thượng tọa giác đẳng hỏi thượng tọa tế siêu, nên thượng tọa tế siêu vẫn phải chuẩn bị để giải đáp câu hỏi trên. Sở dĩ tôi đưa tay lên để muốn đính chánh cái ngày vấn đề cái ngày tam nương, ngày mùng năm 14 năm 3 không phải là ngày tam nương, mà ngày đó là cái ngày con số 5. Theo cái lịch tử vi, con số 5 là ngũ thu nhập cung trung, là cái trung ương. Thành là vua tướng sái khi mà đăng đàn bái tướng thì cũng theo cái phương hướng cái điểm trung ương đó. Và khi họ xuất quân, kể cả bây giờ người ta cũng còn phong tục một số ở quê đánh cá người Hà Bạc, họ cũng gửi ngày mùng 4, 23, mùng 5, 14, 23 để họ ra xuống câu, xuống lưới chẳng hạn, vì ngày đó họ trở lại sát cá. Ngày đó, ngày xưa thì vua hay đi kinh lý những cái ngày tốt, cái ngày mùng 5, 14, 23, đúng như câu mùng 5 là con số 5, 14 cũng là 1, 14 cũng là 5, 2, 3 cũng là 5, và 5 đó là một kỷ trung ương, không phải là ngày xấu gì cả. Còn cái ngày tam nương không phải là 3 ngày đó đâu. Ngày tam nương thì nhớ có cái thiểu như vậy: 1 tháng 3 tuần đầu giữa cuối, mỗi tuần 10 bữa có 2 ngày, tuần đầu mùng 7, mùng 3 kỵ, tuần giữa 13, 18 khai, tuần cuối 22, 27, 6, 6 ngày đó gọi là ngày tam nương. Bây giờ chúng ta nghe cái tam nương là con số 3, thường đa số quý hiểu là ngày mùng 5, 14, 23, chứ không phải 3 ngày này là ở cái gọi là tam nương. Tôi cũng hiểu sao có người giải thích là Dân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu là ba nàng này là em của Triệu Công Minh thời Phong Thần này đó, nhưng mà cái này không biết chính xác. Nhưng mà cái ngày gọi là ngày tam nương á, kể như trên á, gọi là cất nhà chết chấp không ở, gả cưới không con hoặc chết đôi, nhậm quan cách chức không trở lại, ngồi thiền thiền đóng rất bi ai, nên người ta cử 6 ngày đó. Đây là tôi muốn đính chánh để cho chư tăng mình thận nhiều, chư tăng năm tông mình không có chuyện về cái vấn đề coi ngày giờ tháng đó, nghe truyền khẩu với nhau, đôi khi họ hiểu nó là cái ý này, rồi sợ những vị khác họ nghe, những vị mà có cái chuyên môn đó, họ nghe họ sẽ nói mình nói sai. Ngay lúc xưa tôi lúc còn ở Long Thành cũng vậy, thầy Chí Thâm ở chùa Bộ Lộc cũng ông cũng tới vào mùa năm 14-23 là ngày tam nương. Tới trường tôi nó không phải ông cũng cãi tôi, nhưng mai con thầy Kiên Tánh ông ở đâu cũng biết, ông nói đúng sự việc nó đúng là cũng một số, nên ở đây tôi cũng như là đưa đính chánh lại cái ngày tam nương không phải là mùng năm 14-23, mà ngày mùng năm 14-23 là ngày trai giới tốt. Ngày xưa vua Chúa chọn ngày đó để đi kinh lý, người nằm ra đường bị phạt, do đó nên người ta nói bữa nay 5.000, 4.000, 3.000 đường ra đường, thành nên quen phải nói mà không sao, hỏi sao không dám nói, không có nên, vậy thì trở thành cái tập quán chứ ngày đó không phải là ngày xấu. Đây là tôi góp ý nhau. Còn các phần trở lại câu và trả lời của Thượng Tọa Tế Siêu và câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đảng xin là được tiếp tục. Thỉnh Thượng Tọa Tế Siêu. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Chúng con kính nghe trên sư trưởng. Thượng Tọa Sư trưởng là chúng con tuy là cháu có ngoại nhưng mà thực sự là không có được kinh nghiệm sư trưởng. Do đó những điều này thì đã đúng rồi, lâu lâu cũng về có sự trưởng rồi giờ thì không nhớ cái điều một vài hôm đó. Lúc sự trưởng giảng có một phần tử hỏi một câu không biết đưa ra, tại vì mấy người không nghe sự trưởng nói thì cũng đều mỗi tối cũng tự nhiên hỏi, chứ không muốn hỏi cái ngày nào là ngày khai trương thì nó đúng rồi cho nó tốt, không có dám hỏi sự trưởng. Cái quý vị đã nghĩ được sự trưởng chuyên về vừa nói toán về tử vi. Mà sư trưởng thật ra thì chúng tôi nghĩ rằng những chi tiết nó rất là quan trọng ở trong Phật học cũng như trong tất cả các nhà môn học đó, nó đều có một cái diện, tức là cái nhận thức hay là cái sự hiểu biết hay là ở bên ngoài, nhưng mà lâu ngày thì nó trở thành một cái lề thói, nó trở thành một cái nếp nhất định. Và phải có những người mà chuyên về chuyện đó thì họ mới thấy được chuyện nó nói sai chỗ nào, giống như Phật pháp vậy. Mình thực sự rất là vui khi mà có sự trưởng ở trong những chuyện này, sự trưởng nó rõ ràng. Thật ra chúng con học được rất nhiều, mặc dù thật ra chúng con không có dùng chuyện cái nào bao giờ hết. Ngày nào đi cứ lấy bài đi, ngày nào giờ lấy bài rẻ là đi thôi, chứ không nghĩ ngày nào. Nhưng mà học được thì thực sự rất là một điều cũng rất là hoàn thiện. Bạch Thế Tổ Sư thì có ý kiến gì về vấn đề những ngày có bác quan trai giới trong tháng không? Nếu mà Thượng Tọa có ý kiến thì xin thỉnh Thượng Tọa. Và sau khi Thượng Tọa trả lời câu này thì chúng ta bước vào câu hỏi thứ hai. Tất cả có 4 câu hỏi liên quan đến bác quan trai giới. Xin thỉnh Thượng Tọa Tổ Sư.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Chúng tôi kính đại lễ sư trưởng, kính lễ sư tôn đức và thân chào tất cả quý vị. Khi nãy câu hỏi vừa đưa lên, sư trưởng đưa tay chúng tôi kính mừng thầm rằng sư trưởng ra tay nghĩa hiệp để cứu bộ, nhưng mà không ngờ sư trưởng chỉ giải thích cái ngày tâm nương thôi. Thật ra chúng tôi mừng hụt. Kính bạch sư trưởng, bây giờ chúng con xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đảng. Theo ý kiến của chúng tôi đó thì hồi nào đến giờ bắt quan trai giới thì chúng tôi cũng ghi nhận 3 trường hợp. Trường hợp 4 ngày bắt quan trai, chi lực thư tội giác đẳng hay là sư trưởng đã nói, tức là những ngày đó là vào thời Đức Phật cũng đã là 4 ngày bạc quan trai. Hiện nay như bên Thái Lan, bên Tích Lan, bên Miến Điện thì cũng giữ 4 ngày bạc quan trai đó, là mùng 8 rằm, 23, 30. Bây giờ chúng ta cứ, khi nãy đến giờ Chư Trung Đức đã trình bày về cái vấn đề ngày thượng quyền và hạ quyền, thượng tuần và hạ tuần. Một tháng chỉ có 2 tuần, không phải giống như một tháng 4 tuần, 1 tuần 7 ngày, kia là 2 tuần, 1 tuần 15 ngày. Thì cứ trở đi trở lại ngày 1 đến ngày 15, rồi 1 đến ngày 15 hoặc là 14, tức là của hạ tuần đó. Thì nhằm ngày 16 và cái ngày 30 hoặc là ngày 29 tháng Thiếu. Cái gì đó chúng ta hãy để qua một bên. Bây giờ chúng ta nói về 4 ngày bát quan vào thời Đức Phật là mùng 8 rằm, 23, 30, cứ cách nhau, cách khoảng nhau 7 ngày, 7 ngày như thế. Một tháng cách nhau 7 ngày như thế thì được xem như là cái ngày mà bắt quan trai có từ thời Đức Phật. Rồi trường hợp thứ hai là trường hợp 6 ngày. Có cái điểm ở đây kính bạch sư trưởng, kính bạch chư tăng, chúng con có đọc một cái bài kinh, đọc một cái bài kinh ở trong Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ, một cái chương, cái phẩm mà nói về các ngày trai giới, Upasatha. Thì ở đây tại sao chúng ta có 6 ngày, sau ngày thêm 6 ngày bắt quan trai? Thì y cứ vào cái bài kinh này, Đức Phật ngài đã thuyết rằng này các thị kheo, vào những ngày mùng 8 của thượng quyền và cái ngày mùng 8 của hạ quyền, tức là nhằm cái ngày 23 đó, hai ngày đó là các vị tứ đệ, các vị thiên vương, tứ đệ thiên vương đó, như là tướng của Đức Trời Đế Thích, 4 vị thiên vương này đi du lãm ở dưới cõi người để tìm hiểu và xem coi giữa loài người có những người hiếu kính cha, hiếu kính mẹ, có niềm tin, có chánh kiến, có thọ trì trai giới hay không. Nếu mà thấy rằng vào cái ngày đó mà có ở thế giới loài người có những người thọ trì trai giới, có những người có niềm tin, có chánh kiến, hiếu kính cha, hiếu kính mẹ, kính trọng các bậc sa môn, bà la môn, thì tứ đệ thiên vương sẽ trở về giữa hội chúng chư thiên và thông báo cho chư thiên để hội chúng chư thiên quan hỷ, nghĩ rằng hội chúng chư thiên sẽ hưng thịnh, không bị suy giảm. Còn nếu như mà vào cái ngày đó, cái ngày mùng 8 và cái ngày 23 đó, mà tứ đệ thiên vương mà đi du lãm với con người, mà thấy rằng thế giới loài người bây giờ xu hướng theo ác pháp nhiều, sống tà kiến nhiều, không hiếu kính cha, không hiếu kính mẹ, không kính trọng các bậc sa môn, bà la môn, không có thọ trì bát quan trai giới, thì như vậy khi trở về thông báo thì các vị chư thiên sẽ không được quan hỷ, và các vị ta thán rằng như vậy Atula sẽ hưng thịnh và chư thiên sẽ bị suy giảm. Đó là 2 ngày. Rồi cái ngày 14 của thượng quyền và cái ngày 29 của hạ quyền, ngày 14 của hạ quyền, tức là nhằm ngày 29 đó, thì 2 ngày này các vị hoàng tử của Đế Thích sẽ tự thân đi du hành ở cõi người để xem xét nhân tình, cũng tương tự như là các vị tứ đệ thiên vương vậy, xem tội giữa loài người nhân loại có hiếu kính cha, hiếu kính mẹ, có hiếu kính bậc Sa Môn và La Môn, có niềm tin, có chánh kiến, có tu tập pháp quan hay không. Nếu thấy có thì họ trở về, họ báo lại với hội chúng chư thiên để hội chúng được quan hỷ yên tâm rằng như vậy Atula sẽ bị suy giảm và hội chúng chư thiên sẽ được hưng thịnh. Còn nếu như mà thấy rằng ở giữa loài người chúng sanh, loài người chúng sanh nhân loại ít có người hiếu kính mẹ, hiếu kính cha, ít có người hiếu kính bậc hiền thánh, và họ là người có tài kiến, không được thọ bắt quan trai, thì khi đó các vị hoàng tử này sẽ trở về, các vị thiên tử này sẽ trở về báo lại với hội chúng chư thiên. Hội chúng chư thiên họ nói rằng như vậy thì Atula sẽ được hương thịnh và chư thiên sẽ suy giảm. Và ở trong đó Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, vào những cái ngày rằm, tức là ngày cuối của hạ quyền, của thượng quyền, và cái ngày 30, cái ngày trăng tròn và cái ngày trăng lặn mất của thượng quyền hạ quyền, hai cái ngày, ngày rằm với ngày 30, đích thân Đức Trời Đức Thích đi du lãm ở cõi người để xem xét nhân tình, cũng tương tự như vậy, xem có ở thế giới loài người có những người tu tập hay không, hiếu kính cha hiếu kính mẹ hay không. Nếu thấy có thì Đức Trời Đức Thích sẽ trở về giữa hội chúng chư thiên thông báo lại, thì chư thiên sẽ quan hỷ nghĩ rằng chư thiên sẽ được hương thịnh và Atula sẽ suy giảm. Còn nếu như mà thấy rằng giữa thế giới loài người bây giờ không còn người hiếu kính cha hiếu kính mẹ, hiếu kính các kính trọng các bậc Sa Môn và La Môn, không còn cái người thọ pháp quan thế giới, không còn cái người có niềm tin và có chánh kiến, thì như vậy khi mà Đế Thích đề thuật lại với các vị chư thiên giữa hội chúng chư thiên, các vị chư thiên này sẽ ta thán rằng Atula sẽ hưng thịnh và chư thiên sẽ bị suy giảm. Thì nếu mà y cứ vào cái bài kinh đó thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà thọ bát quan thế giới 6 ngày đó, thì ở đây không hiểu như thế nào mà lại có chỗ, thì như chúng tôi có đọc sơ qua cái chương trình mà cái bài mà gửi đến cho chúng tôi ngày hôm nay đó, thì chúng tôi thấy rằng có thêm hai ngày là cái ngày 1 và cái ngày 16. Đối với chúng tôi thì thêm hai ngày, ngày 1 và 16 thật sự không có ý nghĩa, và chúng tôi mới nghe lần đầu. Và cũng như một vị giáo sư Chế Giá Sê Ná, người Tích Lan mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu khi nãy, thì vị giáo sư này cũng phủ nhận cái ngày mùng 1 và cái ngày 16 là cái ngày đó không thể thọ bát quan thế giới được, bởi vì cái ngày đó là cái ngày thường người ta tổ chức lễ hội, người ta tổ chức lễ hội vào đầu thượng tuần hay là ngày đầu của hạ tuần, thì như vậy cái ngày vui chơi không có bát quan thế giới được. Do vậy cho nên nếu nói bát quan thế giới mà thọ 6 ngày thì chúng tôi nghĩ rằng hợp lý nhất là chúng ta sẽ tính kể theo cái ngày mà các vị chư thiên từ tứ thiên vương đến hoàng tử của Đức Thích và đích thân tự thân Đức Thích đi du lãm ở cõi người, tức là cái ngày mùng 8, ngày 14 rằm, ngày 23, 29, 30, thì chúng ta thấy 6 ngày đó là thọ trì bát quan thế giới. Kể thêm 6 ngày đó thì nếu kể 6 ngày mà lấy 6 ngày đó thì chúng tôi nghĩ là nó có căn cứ, nó căn căn cứ thật kinh điển hơn. Còn về cái cách mà thọ trì bát quan thế giới một tháng có 8 ngày, thêm cái ngày mùng 5 và cái ngày 20, thêm ngày mùng 5 với ngày 20 âm lịch, thì chúng tôi cũng không biết tại sao mà lấy cái ngày mùng 5 và cái ngày 20. Bởi vì nếu mà kể tính cách tuần lễ thì chỉ 4 ngày là đủ, 8 cộng 7 là 15, rồi từ 15 cộng thêm 7 thì thành 22, nhưng mà lấy ngày 23 thì nó cũng xê xích, rồi 23 cộng 7 thành 30, thì lấy như thế đó cách khoảng với nhau giữa cái hạ tuần, cái ngày hai cái ngày thượng tuần cách nhau một tuần lễ 7 ngày, và hai cái ngày của hạ tuần cách nhau tuần lễ, và khoảng giữa hạ tuần và thượng tuần cách nhau được 8 ngày, thì chúng tôi nghĩ rằng trong trường hợp nó chỉ chênh lệch có một ngày thôi, thì lấy 4 ngày chúng ta lấy theo đó, chúng ta có cái luận cứ, chúng ta có cái lập luận được. Nhưng mà còn nếu như nói 6 ngày đó, thì chúng ta lấy thêm cái ngày 14 và cái ngày 29 là cái ngày phụ của cái ngày rằm và ngày 30 đó, thì chúng ta lấy thêm ngày phụ đó là cái ngày mà của các vị hoàng tử đế thích đi du lãm. Thì thật ra cái trong trường hợp thì chúng tôi cũng rất là tâm đắc với cái cách trình bày như thế này. Nhưng mà nếu mà kỹ tính theo 8 ngày mà thêm cái ngày mùng 5 và 20 thì chúng tôi xin chịu thua, là bởi vì ở trong những cái ngày này chỉ có ở trong Phật giáo xứ Campuchia, mà hồi nào đến giờ chúng ta Phật giáo Nam Tông ở tại Việt Nam thì do các ngài du nhập Phật giáo Theravada từ ở bên Campuchia dịch về, do đó cho nên các ngài cũng ở trong cái quyển Nhật Hành và Hội Tông ngài để là 8 ngày, kể luôn cái ngày 5 và ngày 20. Chúng ta cũng không biết lý do gì mà có thêm cái ngày 5 và 20. Nhưng mà kể ra là 8 ngày đó, thì ở đây chúng ta cũng thấy một cái sự quan hỷ, là bởi vì nếu một tháng mà thọ được 8 ngày, nó tương đối là nó chặt chẽ, nó gần kề với nhau. Ngày xưa khi mà chúng tôi mới vào chùa, chúng tôi rất thích vào những cái ngày bắt quan thế giới, do đó cho nên thể ngày mùng 5 thì chúng tôi lại mong đợi cho đến cái ngày mùng 8, cách nhau 3 ngày thôi. Nhưng mà từ ngày mùng 8 mà đợi đến ngày 14 đó, thì nó lại cách nhau 6 ngày, cho nên hơi xa chút xíu. Khi lúc đó chúng tôi cũng không để ý là tại sao mà cái ngày có cái ngày mùng 5 và cái ngày 20. Nhưng mà bây giờ chúng tôi nghĩ lại, nhân cái sự việc ngày hôm nay, mới thấy rằng nếu mà kể tính 8 ngày thì y cứ vào cái kinh nhật hành mà theo cái truyền thống của công chia, thì chúng ta kể 8 ngày như thế thì 2 ngày mùng 5 ngày 20 chúng ta không thể nói lý do được. Thì theo ý kiến của chúng tôi chỉ có một vài chia sẻ với các vị, được xem như là chỉ chia sẻ được cái ngày 4 ngày bắt quan trai hoặc là 6 ngày bắt quan trai thôi, còn cả 8 ngày bắt quan trai mà thêm là năm 20 thì tôi xin không thể giải đáp được. Và điều này chỉnh ý kiến của chư tôn đức, nhất là chúng con xin kính thỉnh sư trưởng quan hỷ giải thích cho điều này nếu như ngài cảm thấy được. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Chúng ta chư tăng, thưa quý vị, thật ra cái đối với cái ngày mà thượng tọa Tuệ Siêu vừa nêu lên trên, đối với tôi thì cũng xin thành thật mà trình với chư tăng cũng như quý Phật tử. Những cái ngày bác quan trai giới thì tôi không có quan tâm tới là ai, từ hồi tôi mới tu luôn kể cả bây giờ không có quan tâm tới hay không có đặt nặng tới những cái ngày tại sao là phải ngày đó. Chỉ là cứ theo cái lực lệ hay là trong nhật hành để như vậy thì đúng ngày đó có Phật tử thì bác quan trai giới thỉnh thì lên truyền hạ giới thôi. Vậy gì cái lực thì phải căn cứ vào những điều trong lực tạng đã giải thích và truyền thống, chứ không có hỏi tại sao, cũng không có phải như giải thích như là chứng minh như Panapitam hay Vipassana, phải có trí tuệ phân tích phải giải thích theo, còn đã là giới lực thì phải tuân thủ theo. Bởi vậy nên trong cái túi thanh tịnh giới đó thì nói cái giới bổn được trong sạch do nhờ cái đức tin, còn cái lục căn thanh tịnh là nhờ có cái niệm chánh niệm, còn nói cái chánh mạng thanh tịnh là nhờ sự tinh tấn, Còn nó quán tưởng thanh tịnh thì nhờ cái tuệ, trí tuệ. Vì vậy nên dù là ngũ giới, bát quan, trai giới, thập giới, sa di giới, tỳ kheo giới cũng là đều được cấm chế từ nơi Đức Phật, hoặc là được Phật chấp nhận. Thì do đó chỉ tin theo mà làm, không hỏi tại sao. Do đó nên tôi cũng không có để ý điều này. Nhưng mà nhờ hôm nay chúng ta có cái tổ chức sẽ là có những cái ngày tu bát quan trai giới thì vấn đề mới được đưa lên, mổ sẽ phân tích cho mình tìm hiểu tại sao. Thì như tôi đã nói thành thật khi nãy, cũng thú nhận là tôi không có đặt ở trọng tâm mà không có hỏi tại sao, chỉ tin theo đó cứ căn cứ về đó mà làm. Do đó nên cũng không có gì để ý lắm, chưa hiểu tại sao chỉ có Campuchia lễ thiêng ngày mùng 5 và ngày 20. Ở đây xứ Campuchia thì chúng ta có thể nghĩ, nếu mà không phải như Việt Nam mà có cả Nam Tông Bắc Tông nên có lẫn lộn giữa ngày ăn chay với ngày bắt quan trai. Còn người Khmer thì không phải như Việt Nam chúng ta. Nên tôi cũng như toàn tòa thầy siêu nói khi nãy, nếu hỏi Thái Lan, Miến Điện, Thích Lan, Ấn Độ không có, nếu như những nước đó không có thì không biết tại sao lại là có hai ngày này từ của người Campuchia. Cũng như có những người hỏi tại sao người Cao Nguyên, người Khmer họ lại cạo chín ngày. Thì điều này mình cũng nghe nhắc lại là tại vì có mấy ông sư nhỏ nhỏ Sa Di mới đi tu rồi tối thì đều có lẽ đi coi hát nên sau này có cái lệnh là cạo chung mày có lén đi hay rồi người ta cũng nhận diện ra thôi. Chứ nếu không có nghe vậy cũng không biết tại sao mà cái xứ này có cạo chung mày, hay xứ khác không có cạo chung mày. Thì đây có lẽ là tôi thì chưa hiểu tại sao có ngày mùng 5 và ngày 20 thiêng vô. Và cũng đồng tình như thượng tọa tế sư đã nói khi nãy là việc căn cứ theo cái bản Phật lệ nhật hành thì các ngài như thời ngài Hộ Tông thì phát xuất từ Campuchia khi nên đem trở về những cái giới lực tập bảo quán có như vậy. Không biết sao lúc trước các ngài không có so sánh, hay là các ngài đã hiểu ý nghĩa nên các ngài không có cái bớt, chỉ cũng là như vậy. Do đó nên tôi cũng như thần tài sư cũng không biết tại sao, nên chỉ đóng góp theo cái ý nghĩ của mình để ý như vậy thôi. Nam mô Bụt Thầy.
Sa tu chúng con kính truyền sư trưởng. Bất thần tài sư tiếp theo thì xin được kính thần tài sư quan hỷ về cái tác ý. Ở đây chúng ta dùng cái chữ gọi là cái chủ tâm của thọ trì bát quan trai. Một người hành giả tu tập bát quan trai với cái tâm niệm như thế nào gọi là lợi lạc, và tâm niệm như thế nào gọi là kém phương lợi lạc. Bởi vì đi tu tập thì ai cũng có tâm mới tu tập được, nhưng mà không phải tất cả cái tâm niệm đều giống nhau. Xin thỉnh thưa thầy sư quan hỷ nói thêm một ít về này.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch sư trưởng, kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị. Về tu tập bát quan trai giới, nếu mà người cư sĩ có cái sự tác ý khéo thì nó sẽ có nhiều lợi lạc. Mà nói đến cái sự lợi lạc của sự thọ trì bát quan trai giới đó, thì Đức Phật này có nêu rõ ở trong kinh Tăng Chi Bộ, cái chương nói về ngày trai giới ở Upasatha. Và có một đoạn và Đức Phật ngài còn so sánh rằng nếu một cái người mà thọ trì bát quan trai giới ngày và đêm đó họ nỗ lực tinh tấn thanh tịnh, không sắc sanh, không trộm cắp, không thông dâm, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không trang điểm, không thưởng thức nhạc, không nằm ngồi đứng quá cao và xinh đẹp. Thời người ấy trong ngày và đêm đó có phẩm hạnh tương đương với một vị A La Hán, bởi vì A La Hán trọn đời cũng không sắc sanh, vị A La Hán trọn đời không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không nghe, không thưởng thức kịch nhạc, không trang điểm thơ của thông dục phấn đôi trần qua, không nằm ngồi đúng quốc không và xinh đẹp. Thì có cái sự so sánh như thế. Rồi có một đoạn kinh khác, có một đoạn kế tiếp là Đức Phật Ngài so sánh cái quả của người thọ bát quan trên giới, cái phước và cái quy lực gấp 16 lần một vị đại đế cai trị toàn Diêm Phù Đề này. Bởi vì sao? Vì đức vua mặc dù có cái quyền lực như thế, nhưng mà đức vua còn có sự dễ vui đối với các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, do đó cho nên vẫn còn có thể bị thối đọa sanh xuống cổ khổ. Nhưng mà một người thọ bát quan thế giới chính chắn thì người ấy sẽ do nhân này sanh được cõi trời và không có bị thối đọa, vân vân. Thì ở đây xuyên qua hai đoạn kinh trên, chúng ta thấy thọ bát quan thế giới rất là quan trọng đối với người tu sĩ, như là một phẩm hạnh tu tập cao cấp của người cư sĩ. Bình thường thì người cư sĩ chỉ giữ năm giới, nhưng mà đến ngày bát quan thế giới giữ được tám giới, thì Đức Phật Ngài đã có nhiều đoạn kinh để mà thuyết lên như thế. Thế thì cái sự thọ bát quan thế giới với tác ý như thế nào để thành tựu được cái quả to lớn như vậy? Ở đây thưa quý vị, đối với hàng xuất gia thì giới lực nhiều và có cái điều kiện để tu tập về thiền định đặc biệt hơn người cư sĩ, cho nên việc mà thu thúc các căn đối với các bậc xuất gia cũng được kể như là một trong tám cái điều Adibrahmana, Adibrahmacharya, tức là sơ khởi phẩm hạnh. Nhưng mà có điều là đối với người cư sĩ mà thọ thu thúc lục căn là cả một vấn đề khó. Cho nên vào cái ngày trai giới là cái ngày mà để người cư sĩ tu tập thu thúc lục căn, để tu tập thu thúc lục căn. Người cư sĩ ngày thường thì có thể là xem múa hát được, nhưng mà vào cái ngày trao giới thì thu thúc nhãn căn, thu thúc mắt, do đó cho nên mắt không có tìm kiếm cái chỗ vui chơi, cái chỗ múa hát. Và thu thúc về nhĩ căn, tức là cái ngày trao giới mà người cư sĩ thọ trì chính chắn, người này không có vui thích trong cái việc mà nghe đờn, nghe hát, đó là thu thúc chỉ căn. Thu thúc chỉ căn là đối với người cư sĩ vào cái ngày trai giới là cái ngày quan trọng, là bởi vì không thoa vật thơm, không thoa sức vật thơm để làm cho đẹp mình. Thu thúc thiệt căn vào cái ngày trai giới, người cư sĩ hạn chế trong cái việc mà tham đắm vật thực, không ăn phi thời, chỉ ăn một ngày một buổi cho đến giờ ngọ, đến 12 giờ trưa đứng bóng, là xem như là từ đó trở về chiều và trọn đêm người cư sĩ thu thúc thiệt căn, là không để cho cái lưỡi nó tầm cầu, nó thèm muốn vật thực. Rồi thu thúc thân căn thì ở đây nó có nhiều trường hợp. Ngày thường người cư sĩ có thể hưởng dục như là nằm ngồi ở chỗ cao sàn quảng đại, tức là giường cao chiếu rộng, để cho thân được thoải mái. Hoặc là ngày thường người cư sĩ nam nữ có thể hành lạc để tìm cái thú vui nhục dục ở trong giữa vợ chồng. Nhưng mà vào cái ngày trai giới thì thu thúc thân căn là ngăn lại, không để cho tham nó sanh khởi, tham ái nó sanh khởi từ nơi cái sự cảm xúc của thân. Tác ý như vậy đó là chúng ta giữ giới bắt quan trai thật sự là tu tập, thật sự là cao quý. Và vào cái ngày bắt quan trai giới như đã nói là vì có cái sự tác ý thu thúc về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi, về thân. Do vậy cho nên thu thúc ý căn là một điều kiện tiên quyết. Bởi vì khi mà ý hay là tâm ly dục vô sân bất hại, tâm chánh tư duy, thì như vậy sẽ giúp cho hoàn thiện về thu thúc mắt tai mũi lưỡi thân. Cho nên cái ngày bát quan trai giới của người cư sĩ thật ra không phải chỉ đơn giản là ngày thường mình ăn buổi chiều rồi cái ngày bát quan trai giới là không ăn buổi chiều. Có một số người cư sĩ họ quan niệm như vậy, nhưng mà thật ra thì cái ngày trai giới là cái ngày tu tập tích cực của người cư sĩ về việc mà thu thúc lục căn. Nếu mà chúng ta tác ý như thế thì chắc chắn là chúng ta thành tựu được nhiều cái công đức, nhiều cái thiện hạnh. Điều đó mới quan trọng, và điều đó mới nối lên cái ý nghĩa tại sao mà Đức Phật Ngài so sánh một người thọ trì bát quan trai giới có phạm hạnh tương đương với một vị A-la-hán. Vị A-la-hán là vị có các căn được thu thúc, có các căn được thu thúc tốt đẹp. Cho nên ở đây chúng tôi có ý kiến này để chia sẻ cùng với chư quý đạo hữu Phật tử. Nhân câu hỏi của Thượng Tọa Chắc Đẳng là như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Thưa Cầu Tổ Sư, Bạch Chí Công Đức và Thượng Ý Phật Tử, bây giờ thì xin được bước qua phần như thực thọ trì bác quan trai. Lẽ ra thì chúng ta có bốn câu hỏi với Thượng Tổ Sư, và chúng ta có phần thảo luận về bác quan hoài trai. Chúng tôi hứa với quý Phật Tử một điều rằng chúng tôi sẽ dành trọn ngày mai. Ngày mai này thay vì có bài giảng thì chúng tôi sẽ dành ngày mai để chỉ đang thảo luận về các chi phần của giới bác quan trai, bởi vì điều đó rất quan trọng, rất là quan trọng để chúng ta có thể nắm rõ cái chi tiết. Trong cái này chúng ta có cái cơ hội rất lớn, thưa quý vị, đó là sự trao đổi thảo luận của giới chư tăng. Một phần điều đó giúp cho quý Phật tử trong phần thọ trì bác quan trai hôm nay thì chúng tôi xin được thông báo với quý vị là ở rung Tòa Pháp Như Lai Tham Ma mỗi một tháng thì chúng ta có 4 ngày tu tập bát quan trai. Đó là ngày mùng 8, ngày 15, 23 và 30, nếu tháng đủ tháng thứ là 19, 4 ngày bát quan trai tính theo âm lịch. Và chúng tôi sẽ nhờ cô Nguyễn Đức Hạnh, cô Huệ Ngọc và một cô Phật tử là cô Joyce. Không biết tên cô Joyce có còn trùng khớp thì quý Phật tử sẽ đặc biệt theo dõi về vấn đề ngày giờ âm lịch để thông báo cho đại chúng biết trước ngày bác quan trai. Và thứ thì về nghi thức thọ trì bác quan trai đó, thì ngày bác quan trai cũng sẽ là một ngày sinh hoạt giống như thường lệ, chỉ khác có thể đổi đầu á. Thì chúng ta dành một giờ đầu, riêng một giờ đầu là để cho chương trình bác quan trai là phần nghi thức thọ trì, và sau đó là bày pháp thoại sắc ấn nhờ tu tập bác quan trai. Thì mỗi một ngày như vậy chúng ta đặc biệt thỉnh một vị giảng sư để có pháp nữ của người trai giới, và pháp nữ người trai giới tức là vị này sẽ đưa một câu Phật ngôn hay một ý nghĩa gì đó để sắp tính cho quý Phật tử. Bằng cái thức khởi điều bắt con trai thật ra cũng đơn giản thưa quý vị. Thứ nhất là người Phật tử ở trong ngày đó buổi sáng sớm, sáng sớm quý vị nên thắp nhang nếu trong nhà có bà Phật thì nên lại Phật phát nguyện thọ trì bát quan trai trong ngày. Rồi quý Phật tử vào rung ở đây thì chư tăng sẽ hướng dẫn quý vị trước nhất là lễ Phật như lát nữa chúng ta sẽ làm. Lễ Phật xong thì chúng ta đọc tam quy. Cái quy và giới rất là quan trọng, và chúng ta thọ trì giới luật, thọ ngũ giới và bát quan trai giới. Nhưng trước khi chúng ta thọ ngũ giới bát quan trai giới thì quý Phật tử nên đọc tam quy và biết rõ tam quy của mình. Tại vì đạo nào thì cũng có một số giới điều, nhưng mà cái giới điều của chúng ta là giới điều dựa trên sự soi sáng của tam bảo, cho nên chúng ta có phần thọ bắt quan trai. Và thứ vì sau phần đó thì chúng ta sẽ có phần thọ giới. Nếu mà quý Phật tử ở Việt Nam đó hay là ở nơi nào cũng gì thọ giới trực tiếp với chư tăng mà không phải qua internet như vậy này, thì chư tăng nói một câu, quý vị lặp lại một câu, chúng tôi lấy ví dụ chư tăng nói rằng con người dị giới không sát sanh, thì quý Phật tử sẽ lặp lại là con người dị giới không sát sanh. Nhưng mà trong trường hợp ở trong net này thì chúng ta làm như vậy nó không tiện. Do vậy thì chúng tôi xin thưa rằng quý vị không có nghe quý Phật tử đọc lại, và quý vị chỉ nghe chư tăng đọc mà thôi. Chúng tôi sẽ thực hiện cái buổi thọ bát quan trai trao truyền bát quan thế giới đầu tiên quý vị. Khi mà chúng tôi đọc con nguyện giữ giới không sát sanh thì chúng tôi sẽ gõ một tiếng chuông. Quý vị nghe tiếng chuông đó thì đồng nghĩa là đó là thời gian mà quý Phật tử sẽ lặp lại ở câu nói mà chúng tôi vừa nói. Dạ, câu nói chúng tôi vừa nói. Như vậy thì quý Phật tử có thể thọ trì bát quan trai. Và trong tám giới bát quan trai đó thì ngày mai này chúng ta sẽ đi vào các chi phần giải thích một cách rất cụ thể hơn. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi chỉ nói tóm tắt như vậy là người bác quan trai chúng ta giữ thứ nhất là không có sát sanh, dù là một vật nhỏ như là con kiến chẳng hạn. Và không sát sanh ở đây tức là một con vật có thức tâm, mình biết con vật có thức tâm, mình có ý nhất và mình có cái gắng sức để nhất, và con vật lớn chết vì cái sự gắng sức đó. Ngày mai này chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết đó. Thứ hai là không trộm cắp, nói theo trong kinh là không có lấy của không cho. Thật ra thì thứ gì chúng ta dịch ngắn thôi, nhưng dịch cho đủ sát sanh ở trong kinh có nghĩa là giết hại sinh vật, giết hại những con vật có sự sống, giết hại sinh vật. Thứ hai là lấy của không cho. Và cái phía thứ ba đó là hành trược hạnh, tức là hưởng là không có hưởng cái thú vui dục dục. Và thứ tư là không có nói dối. Thứ năm á là không có uống rượu và các chất say, và cái gì mà gọi là chúng ta say xưa như là rượu men, rượu nấu, hay là cái gì mà cần sa ma túy, hay là cái chuyện chất gì mà làm ngày nay người ta dùng một số các cái loại mà cỏ, hay là một số những cái loại kích thích tốn, thì tuy không phải là rượu nhưng mà chúng ta cũng tránh. Thứ sáu là không có ăn phi thề, nên chúng ta giới hạn cái ăn uống chúng ta lại từ lúc buổi sáng cho đến buổi trưa, và có cái giờ giấc nhất định. Chuyện này ngày mai chúng ta sẽ giải thích thêm. Thứ bảy đó là cái giới là không có ca vũ nhạc kịch, và không có thưởng thức ca vũ nhạc kịch. Ca vũ nhạc kịch thí dụ mình ca, cái đó là một điều không, và mình nghe người khác ca cũng không, mình vũ, mình nhảy múa cũng không, và mình không có coi gì khác gì nhảy múa, vì cái đó chúng ta gọi là ca vũ nhạc kịch. Và đồng thời cũng không có chúng ta không tự mình ca vũ nhạc kịch, mà chúng ta cũng không thưởng thức ca vũ nhạc kịch. Rồi không có trang điểm, tức là không tự làm đẹp mình. Dạ, thì những này đôi khi nó hơi khó cho quý Phật tử nữ, ví dụ như quý vị quen phấn son chẳng hạn, nhưng mà người bác quan trai mới được thì nên tránh. Rồi không có làm đẹp bằng những vật trang sức, tức là không mang đồ trang sức, ngày đó thì chúng ta cố gắng tránh mang những cái thứ món đồ trang sức mà mình nghĩ là làm cho nó đẹp, như là cà rá, như là tràng hoa, như là những vật trang sức của chúng ta cũng có. Và giới thứ tám cứ là không có sử dụng sàn tỏa cao sang. Đúng ra thì những cao sang đều như hồi xưa là cái gì nó quá rộng, quá cao và quá sang trọng, mà chúng ta sử dụng cái gì mà tương đối là nhẹ nhàng khiêm tốn. Cái đó là tám giới. Thì trong tám giới này, như lời thừa cả tổ sư giảng đó, thì chúng ta thấy bốn giới là không sẽ không sát hại sinh vật, không lấy của, không cho, không nói dối, thì không sai xưa rượu, những cái chất sai. Thì thứ vì những giới mà chúng ta thấy là trong ngũ giới, và phần lớn trong ngũ giới này là chỉ để tránh các cái bất thiện nghiệp. Nhưng giới thứ ba đó, giới thứ ba tức là không có quan hệ, không có quan hệ về thể xác. Hồi xưa chúng ta nói quan hệ về các bạn, một cái nhiều gì có những người phải đối với các bạn, chúng ta nói cho kỹ cho là không có hưởng thú vui dục dục, không có ăn phí thời, không có ca vũ nhạc kịch, cứ thích ca vũ nhạc kịch, không có trang điểm, không có mang những vật trang sức, và sau cũng không có sử dụng sàn tỏa cao sang. Nói chung là nếu chúng ta có sự hiểu biết một chút và chúng ta có tác ý và có thọ trì thì nó cũng dễ chứ không khó khăn. Và chính điều này cho phép chúng ta có cuộc sống là hướng nội. Hướng nội tức là một ngày nào đó mình thấy rằng trong cuộc đời có những giây phút mà mình đặt lại vấn đề là mình nên sống như thế nào, mình gìn giữ các căn như thế nào. Sự tiết chế nó là một cái nghệ thuật sống rất là quan trọng. Sự tiết chế là điều mà Đức Phật rất là ca ngợi, rất là hoan hỷ. Và do vậy chúng ta sẽ bắt đầu một nghi thức cõi đời bác quan trai, tôi đã cũng hơi trễ rồi. Hôm nay thì lẽ ra thì thường chúng tôi cũng chiêu tôn đức những người lớn như là sư trưởng, thưa đạo tổ sư và tất cả chư tăng khác người trao truyền bác quan trai, nhưng mà thứ vì hôm nay đặc biệt là người đầu tiên thì chúng tôi xin được thực hiện phần này, là bởi vì chúng tôi muốn quý Phật tử quen với chương trình này. Nếu là khác thì chúng ta sẽ cùng trình chiêu tôn đức để hướng dẫn quý Phật tử ở chỗ vị thọ trì bác quan trai. Bây giờ thì thứ gì như chúng tôi có nói khi nãy là tên người bác quan trai nếu được thì buổi sáng sớm, thí dụ như ngày mai là ngày thọ bác quan, thì hôm nay chúng tôi xin nhắc quý vị ngày mai quý vị đối trước bà Phật hay là tự phát nguyện một mình, phát nguyện là hôm nay là ngày bác quan trai giới, con xin được thọ trì trọn ngày nay và đêm nay. Quý vị đọc tiếng Việt cũng được, tiếng Phạn cũng được, chúng tôi có để trong bài học chúng tôi. Và sau đó thì quý Phật tử đối chức chúng ta chuyên tăng để đọc cái bài tác bạch, tác bạch xin thọ trì bác quan trai giới. Và hôm nay thì chúng tôi xin được nhờ cô Đức Hạnh quan hỷ thay lời cho đại chúng để đọc lời tác bạch xin thọ trì tam nguy và bác quan trai giới. Và sau đó thì chúng tôi sẽ nói từng câu quý vị quan hỷ đọc lại.
Sa tứ lâm thao, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm to hiệp được thọ trì bát quan trai giới. Ca sa ma yang phan tê ti sa ra mê na sa ha a thang ga sa man na ga tăng u po sa thang ya cha ma du ti yam vi ma yang phan tê ti sa ra mê na sa ha a thang ga sa man na ga tăng u po sa thang ya cha ma ปฏิยามปิมะยังฟันเตติสระเนนะสหอัตถังกะสมันนากะตังอุปสะทังยะจามะเหงบัจ Chí Tôn Đức Tăng già, con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Sau đây là lời nhà con kinh lạy Phật trước khi chúng ta thọ trì bát quan trai giới. Xin đại chúng thanh tịnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Tứng Cúng Đấng Chánh Liên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Tứng Cúng Đấng Chánh Liên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Tứng Cúng Đấng Chánh Liên Tri. Tiếp đến là phần thọ trì tam quy. Bụt thân Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Sanghang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Duttiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Duttiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Duttiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Và sau đây là phần thọ trì bát quan trai giới. Xin đại chúng thành tâm nghe kỹ từng câu và đọc lại. Manatipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp. Abrahmacharya viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không dâm dục. Musavada viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Suramiraya macchapamadathana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapo chana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchati tavadita visuka dasana mala gantha vile panatharma mandana vipu sanathana Viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Và xin tất cả quý giới tử, những người thọ pháp quan trai hôm nay đồng đọc đoạn này. Con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, vung bồi nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Và thưa quý Phật tử, đó là phần tam quy và bát quan trai giới. Ngày hôm nay chúng tôi xin được thay lời của chư tăng để đọc cả phần tam quy cũng như phần bát quan trai. Và quý Phật tử là những giới tử đã phát tâm thọ trì bát quan trai thì cố gắng hành trì trọn ngày nay và đêm nay. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ tận dụng được cơ hội gặp nhau ở tại đây với sự chứng minh của chư tôn đức và cùng với sự phát tâm của toàn thể quý Phật tử để có được một ngày sống như lời của Đức Phật dạy, là một bậc A La Hán suốt đời không có sát sanh, không có lấy của không cho, không có ưu thú dục dục, không có nói dối, không có uống rượu, không có ăn phi thời, không có ca vũ giặc kịch, thưởng thức ca vũ giặc kịch, không có trang điểm trang sức và không có sử dụng sàng phỏa cao sang. Thì tương tự như vậy, một hành giả phát tâm tu tập thúc điểm các căn thân tận hóa bản thân bằng phương pháp tự chế, sẽ thọ trì tám điều lệ trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Và chúng ta cũng mong rằng với tất cả sự cố gắng này sẽ là cái duyên lành để mỗi chúng ta được giác ngộ giải thoát trong ngày vị lai. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, ngày đầu tiên của chương trình tu tập bát quan trai của chúng ta đến đây được hoàn mãn, và chúng ta chỉ hoàn mãn phần ý thức, như phần hành trì quý Phật tử sẽ kéo dài từ bây giờ cho đến vào ngày mai. Ngày mai này chúng ta sẽ đi sâu vào những cái học đế của bát quan trai cũng như phương pháp thọ trì. Chúng tôi mong rằng chương trình tu học 4 ngày ở trong mỗi tháng sẽ mang lại lợi ích cho tất cả quý Phật tử, và sẽ cho chúng ta được một cơ hội để cụ thể hóa cái sự hiểu biết của mình đối với Phật pháp, đồng thời cũng là cách cúng dường Đức Phật bằng cách cao thượng nhất như lời Đức Phật dạy, là những ai hành trì theo chánh pháp là người có cúng dường Như Lai bằng cách cao quý nhất. Cái đảnh lễ từ thời từ xưa, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một ngày đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích
Sa thu, lành thai,
con Bích Thu thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính chân cho Tân Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ông Viên đã yểm trợ các hoàn hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho Tân Đức thân tâm thường lạc, Phật sự tuyên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trên chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you. Yeah.